Phật ngày nay dân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ.
Kính chào quý vị khán thính giả, kính mời quý khán thính giả đến với talk show Góc nhìn Phật giáo lần thứ 23 với chủ đề Cách đánh vần theo sách tiếng Việt 1, công nghệ giáo dục do giáo sư Hồ Ngọc Đại làm chủ biên. Thưa quý vị, đây là một vấn đề mà vào tháng 8 và tháng 9 năm 2018 hiện nay, xã hội chúng ta đang rất là quan tâm và có rất nhiều nguồn dư luận trái chiều nhau. Tài liệu tiếng Việt 1, công nghệ giáo dục do giáo sư Hồ Ngọc Đại chủ biên đã được Hội đồng Thẩm định Quốc gia đánh giá và đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu, chuẩn về kiến thức, kỹ năng của môn tiếng Việt lớp 1 trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Theo thống kê của Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục Đào tạo, thì trong năm 2018 và 2019, cả nước có 49 tỉnh thành dạy tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục với gần 800.000 học sinh học chương trình này. Và sách này đã bắt đầu được đưa vào giảng dạy ở trường thực nghiệm công nghệ giáo dục, trường do chính giáo sư Hồ Ngọc Đại sáng lập từ năm 1979 tới năm 1986. Lúc này bà Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thời điểm đó, đã khuyến khích các địa phương sử dụng. Năm 2000, sách bị dừng thực nghiệm theo luật giáo dục vì thực hiện một chương trình, một bộ sách giáo khoa thống nhất trong cả nước. Và cho tới năm 2006 thì Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phạm Vũ Luận đã cho phép đưa trở lại thực nghiệm ở một số trường tiểu học. Thưa quý vị, sau 40 năm được đưa vào dạy, mới đây tài liệu tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục đã vướng phải nhiều chỉ trích khi có một clip cô giáo đã hướng dẫn cách đánh vần lạ trong sách này, dẫn đến tình trạng nhiều phụ huynh có những cái thắc mắc về việc cho con học hình vuông, hình tam giác, hình tròn, vân vân. Và dĩ nhiên, thưa quý vị, không có một công trình nào mà hoàn hảo 100%. Và để đánh giá những cái mặt thành công cũng như giới hạn của sách này trong nỗ lực cải cách việc dạy và học tại Việt Nam, Góc nhìn Phật giáo kỳ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ với chúng ta về vấn đề này.
Kính chào chị Nguyễn Thị Ngọc cùng tất cả các quý Phật tử có mặt tại Chùa Giác Ngộ cũng như đang theo dõi trực tuyến trên Facebook Chùa Giác Ngộ và Facebook Thích Nhật Từ.
Kính thưa Thầy, trong công nghệ giáo dục cần phân biệt rõ âm và chữ. Âm là âm thanh, tức là vật thật. Còn chữ là nói về cái vật thay thế, dùng để ghi lại, cố định lại cái âm. Và thông thường thì một âm thì được ghi lại bằng một chữ cái. Thí dụ như trước giờ chúng ta thường đọc là A, B, C, D, vân vân. Thì thưa Thầy, Thầy có nhận xét gì về cái cách đánh vần 29 chữ cái tiếng Việt do giáo sư Hồ Ngọc Đại làm chủ biên? Xin Thầy chia sẻ cho chúng con.
Về nỗ lực giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 cho các thế hệ học sinh sau năm 1975 đó, thì trước nhất chúng ta ghi nhận sự chân thành và những đóng góp nhất định của giáo sư Hồ Ngọc Đại cũng như tập thể những người tham gia biên soạn dưới sự hướng dẫn của ông. So với sách giáo khoa tiếng Việt tập 1 và tập 2 do Bộ Giáo dục Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, đánh giá và xuất bản trở thành là sách giáo khoa bắt buộc đó, thì bộ sách của giáo sư Hồ Ngọc Đại có những đóng góp mà chúng ta không thể phủ định. Thứ nhất là về cách đánh vần. thì nhóm của giáo sư Hồ Dục Đại đó đã tạo ra các cách đánh vần mà đối với các phụ âm á thì đều có phát âm ờ ở phía sau, thì nó tạo ra gần như là tính thống nhất ở đại đa số so với cái cách phát âm mà chúng ta đã quen từ trước đến giờ. Chúng ta hãy nhìn lên trên màn ảnh để thấy 29 chữ cái đó được ghi âm theo nhóm của giáo sư Hồ Đại thì gồm có A, Á, Ớ, Bờ, Cờ, Giờ, Đờ, E, Ê, G, H, Y ngắn, Cờ, L, M, N, O, Ô, Ơ, Phờ, Cờ, R, Sờ, Tờ, U, Ư, V, Sờ và Y dài. Nếu so sánh hai hệ thống ghi âm bộ chữ cái 29 chữ đó thì tính thống nhất ở trong bản chữ cái mới của giáo sư Hồ Ngọc Đại đó là đạt yêu cầu hơn. Nhưng dù sao đi nữa thì cách đánh vần trong hệ thống mới này đó nó có đề xuất là chữ C rồi chữ K và chữ Q hay chữ W đó đều đọc âm là cờ. Và đây là giới hạn lớn nhất theo tôi đó, tạo ra một cái phản ứng rất lớn. Như chúng ta đã thấy những tranh luận nảy lửa diễn ra cuối tháng 8 2018 và đầu tháng 9 năm 2018. Thì đó là những cái lý do mà bên cạnh cái đóng góp của nhóm giáo sư Hậu Đại vẫn còn đó những hạt sạn theo quan điểm chủ quan của tôi. Mà nếu khắc phục được những yếu tố này đó thì cách đánh vần trong hệ thống đánh vần mới của ông đó sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Chúng ta thử sử xem bản chữ cái được đánh vần được tóm tắt trong sách công nghệ giáo dục của ông. Thì ở đây thì chúng ta thấy ghi rõ C, K và Q hay là W đó, thì đều được phát âm đó là cờ giống nhau hết. Và cái này nó rất dễ dẫn đến cái tình trạng viết sai chính tả, do viết đó, thì dựa theo cách phát âm đó. Đọc sao thì viết vậy. Giới hạn thứ hai đó là ở những cái phần nguyên âm đôi như là y ngắn e, y ngắn a, y dài e và y dài a đó, thì nhóm của giáo sư Hồ Ngọc Đại đó đều đề nghị đọc là y a, tức là y, là tùy theo cái luật chính tả gắn kết vào các nguyên âm phụ âm cụ thể mà những chữ này đã được đọc bằng những cách bắt buộc. Và điều đó, đó nó tạo ra rất nhiều những cái khó nhớ cũng như là dễ vấp phải những lỗi về chính tả về sau này. Thì đó là phần yếu kém ở trong hệ thống chữ cái do nhóm giáo sư Học Đại nêu ra. Về đóng góp thứ hai đó là giáo sư Hồ Ngọc Đại cùng nhóm cộng sự của ông đó giới thiệu được cách thức và hướng dẫn được cách thức để cho các trẻ ở tuổi lên 5, lên 6 phân biệt được đâu á là âm thanh, đâu á là chữ viết. Đang khi bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục Đào tạo đã xuất bản nhiều năm, tái bản đến 16 lần đó, thì lại không chú trọng đến kỹ năng đó. Và giờ chú trọng tách lập giữa âm nói và chữ viết ra đó, thì các cháu học sinh của Việt Nam ở toàn quốc nói chung và học theo chương trình cải cách là công nghệ giáo dục này nói riêng đó, dễ dàng nhận diện đó và khắc phục được những cái yếu kém về về đọc và viết. Đóng góp thứ ba của bộ sách này đó là sử dụng rất nhiều các câu thơ về 4 chữ cũng như là thơ lục bát 6 chữ, như là thơ lục bát vốn là thơ đặc thù của dân tộc Việt Nam, dễ nhớ dễ thuộc để các cháu từ nhỏ đó học được những bài thơ này thông qua việc học đánh vần, học viết chữ. Cho nên khi lớn lên đó, yếu tố thi ca ở trong mỗi học sinh tốt nghiệp từ những trường sử dụng quyển sách công nghệ giáo dục này đó sẽ tốt hơn là những người học những sách giáo khoa khác mà yếu tố thơ ca được minh họa trong các bài học đó, ít hơn. Thì đó là ba đóng góp của bộ sách giáo dục theo công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Quốc Đại. Nhưng vẫn còn đó những hạt sạn nhất định, nếu điều chỉnh những hạt sạn này đó thì tôi tin rằng sẽ có nhiều các bậc phụ huynh, nhiều thầy cô giáo, nhiều nhà ngôn ngữ, nhiều nhà ngữ văn đó tại Việt Nam dễ dàng tán đồng và khích lệ trên toàn quốc sử dụng chung.
Thưa thầy, như thầy đã phân tích như vậy thì những đóng góp trong sách tiếng Việt 1 công nghệ giáo dục cũng đã có nhiều cái đóng góp rất là lớn với trong cái sự giáo dục, đặc biệt là cho cái lứa tuổi nhỏ bắt đầu mới tập đọc, tập viết. Và cái tính gọi là cái bản sắc dân tộc ở trong cái cách mà dạy hay cách học của trong sách của giáo sư Hồ Ngọc Đại thì cũng nêu lên rất là rõ. Và thưa thầy, là một trong những cái điểm như nãy thầy nói là gây tranh luận nhiều nhất của sách công nghệ giáo dục là cái cách phát âm. Thì thí dụ như là theo như con biết là những cái chữ cái như là G đó, tức là G-I, rồi chữ R, G như thầy nói đều đọc là G chẳng hạn. Thì như vậy cách phát âm nó khác nhau và cái sự tranh luận đó rất là lớn. Thì thứ nhất là thầy cho tụi con biết, chúng con biết cái quan điểm của thầy như thế nào. Và đặt thêm một cái ý nữa là trong trường hợp là có một âm nhưng mà nó không phải ghi lại được bằng một chữ mà nó lại là hai ba chữ. Do đó thì phải căn cứ vào cái luật chính tả nữa. Ví dụ như âm cờ thì được ghi bằng ba chữ, như là như nãy thầy nói đó, là cờ là C, là K, là Q. Và đây là một cái nguyên tắc đánh vần theo âm, không đánh vần theo chữ. Thì thầy chia sẻ thêm cho chúng con biết là thầy đánh giá như thế nào về cái cách đánh vần như thế này, nó có ảnh hưởng gì đến cái cách học hay là cái sự phát triển trí thông minh của trẻ.
Ở đây chúng ta khoan nói đến những ảnh hưởng tích cực về trí thông minh của trẻ khi học những sách giáo khoa với các hình ảnh minh họa. Và ở phương diện đó đó thì sách giáo khoa hiện hành của Bộ Giáo dục Đào tạo đó minh họa tôi nghĩ là không có thua kém gì, thậm chí có nhiều hình minh họa hơn, rất là sát sườn với cuộc sống của chúng ta đang sống. Và các sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 do Bộ Giáo dục của chính thể Việt Nam Cộng Hòa miền Nam Việt Nam đó cũng đạt được yêu cầu đó. Ở đây ngoài việc chúng ta thấy đề xuất chữ C, chữ K và chữ Q hay chữ Q đó được đọc cùng âm là âm cờ đó, nó dễ dẫn đến tình trạng bị sai chính tả. Thì như điều mà chị Ngọc Phương nêu đó, đó là có ba chữ khác cũng dễ dàng dẫn đến tình trạng đó là viết sai chính tả, do vì đó đề nghị cách đọc giống nhau. Đó là G, tức là chữ chữ dê dưới đó ha, và có y ngắn. Rồi chữ dê dê trên đó ha, và chữ R. R thì chúng ta thấy là đọc thì mình phải có cái độ rung ha, R nó có cái độ rung của cái cách phát âm. Cho nên đó là người Việt đó, thì chúng ta rất dễ dàng phân biệt được sự khác nhau giữa ba từ G, tức là dê dưới ha, và G là dê trên, và R là không thể nào lẫn lộn với nhau được. Ngoại trừ đó, một số người miền Nam ở đồng bằng sông Cửu Long đó, từ nhỏ không được huấn luyện thì chữ R đó đọc là G, giống như con cá rô đọc là cá gô, nhảy trong rổ thì nhảy trong gỗ, thì cái đó là dễ bị sai lầm ở cái phương ngữ của đồng bằng sông Cửu Long. Còn tất cả các tỉnh thành còn lại đó, nếu từ nhỏ được thầy cô giáo hướng dẫn kỹ sự khác nhau về cách phát âm của G, G và R đó thì chắc chắn là không thể lẫn lộn với nhau. Thì trên nền tảng đó đó, việc đề nghị gộp ba từ này lại có cùng phát âm là chữ giờ theo tôi đó là một sai lầm lớn. Và đây cũng là yếu tố rất nhiều các bậc phụ huynh cũng như là các thầy cô giáo và các nhà nghiên cứu không tán đồng với chương trình công nghệ giáo dục do giáo sư Hồ Ngọc Đệ đã đóng góp. Mặc dù trong đó nó có nhiều cái đóng góp rất là hay, nhưng mà những hạt sạn này đó nếu khắc phục đó, thì tôi nghĩ rằng là quyển sách đó sẽ được đón nhận tốt hơn. Tôi xin mời quý vị hãy xem ở trên màn ảnh. Nếu như chúng ta có cái từ giúp đỡ thì chúng ta sẽ viết là dê dưới, y ngắn, u sắc và bê phở ha. Thì đó là cái chữ viết đúng. Còn đang khi nếu mà gộp ba chữ này lại là một đó, thì các cháu bằng thói quen mà phát âm sao thì viết vậy, đọc sao thì viết vậy, thì lúc đó sẽ có nhiều cháu đọc chữ giúp đỡ thành là giúp đỡ à, giúp đó là dây trên, hoặc là giúp đỡ chứ R chắc chắn là nó sẽ có khả năng xảy ra, tại vì ba từ này gộp nó thành một. Tương tự chúng ta có chữ gia đình, và nếu gộp ba từ này đọc thành một âm á, thì chúng ta sẽ thỉnh thoảng có các cháu viết gia đình, gia đây là cái gia ha, gia thú vật hay là gia người, hoặc là gia đình, chữ gia này là đi xa à, đi xa, đình đấy là cái đền thờ thờ thần, thì gia đình á có nghĩa đen đó là đến đờ, đến cái đền thờ thần linh. Và tương tự nếu như ta có cái cụm từ giặt quần áo, mà nếu như mà gộp ba cái từ này là một á, thì các cháu sẽ viết là gì? Giặt quần áo, giặt đó là dây trên, hoặc là giặt quần áo, thì cả hai cụm từ này đều không có nghĩa. Cái đó là cái vừa là phong phú mà vừa là phức tạp của tiếng Việt. Tức là trong tiếng Việt á, có nhiều chữ á, chúng ta cấu tạo được, phát âm được, nhưng không hề được sử dụng trong ngôn ngữ thực tiễn, vì nó không có. Nó khác với những cái ngôn ngữ khác đó. Do đó chúng ta phải phân biệt sự khác nhau giữa giờ, tức là dây dưới, giờ bình thường là dây trên, và R là có uốn lưỡi và có rung đó, rung với thanh. Khác nhau như vậy để khi viết đó, các cháu sẽ không bị rơi vào các loại chánh tả. Thì đó là điều mà theo tôi nghĩ đó cũng là rất đáng tiếc. Còn một từ mà viết đó, một âm mà viết hai ba chữ đó, thì đó là điều bất đắc dĩ. Nếu chúng ta không có hệ thống ký âm hoàn chỉnh đó, thì mình mới nên sử dụng như thế. Đang khi trong tiếng Việt chúng ta trải qua từ năm 1652 đến bây giờ đó, thì quá trình Latin hóa tiếng Hán và tiếng Nôm do các linh mục của nước ngoài, bao gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi linh mục Alexander Roth, mục đích ban đầu là để giới thiệu Kinh Thánh cho người Việt Nam dưới dạng Latin dễ đọc, dễ thuộc, nhằm truyền bá đạo Công giáo tại Việt Nam. Nhưng rồi sau một thời gian đó thì cách thức đó đó đã được sử dụng trở thành là quốc ngữ rồi. Thì cái quá trình quốc ngữ của chúng ta hiện nay đó, nó đã tồn tại là mấy trăm năm. Do đó cách phát âm khác nhau giữa giờ và giờ đó là chúng ta không nên lẫn lộn. Cho nên nó gộp lại đó là một sai lầm dễ dẫn đến tình trạng sai chính tả như vừa nêu, và chúng ta nên tránh để cho bộ sách công nghệ giáo dục này đó dễ được chấp nhận hơn.
Như vậy chúng ta thấy nếu mà những cái âm, những cái mà chúng ta phát âm một chữ âm thôi mà nó ra được nhiều cái chữ viết như thế, thì nó sẽ ra những cái chữ mà hoặc là vô nghĩa. Thí dụ như là giúp đỡ, nhưng mà nếu mình viết là chữ giúp ở dưới trên thì nó không phải là chữ giúp đỡ, không có nghĩa gì hết. Hoặc là nó khác hẳn nghĩa, như là chữ gia đình với lại ra đình thì nó lại hoàn toàn sai nghĩa. Nó không những sai chính tả mà sai nghĩa. Và cái trường hợp này nó kéo dài, nếu mà học từ nhỏ thì lớn sẽ rất là khó sửa, và nó sẽ sai hoài cho đến khi học đến cấp 3 hay đại học, nhiều người cũng vẫn viết bị viết sai. Thưa thầy, thì chúng ta nói đến đổi mới và nói đến những cái đóng góp của giáo sư Hồ Ngọc Đại thì theo một số cái nhận định thì thấy rằng so với sách giáo khoa về đọc và viết lớp 1 trước năm 75 và sau năm 75 thì một cái mới trong công nghệ giáo dục này đó là cái cách phát âm được minh họa bằng những cái hình khối hoặc là hình vuông, hình tròn, hình tam giác, vân vân. Và theo công nghệ giáo dục, đây là cách giúp trẻ tách cái tiếng thành từng đơn vị trong chuỗi các âm với nhiều từ. Theo quan điểm của thầy thì tách tiếng bằng các hình vuông, hình tròn, hình tam giác thì có thực sự là cần thiết và có mang lại những lợi ích thiết thực không? Thí dụ như chữ công cha như núi Thái Sơn thì các em sẽ nhìn thành một hình khối có hình vuông, hình tròn vậy đó, là không có còn đọc công cha như núi Thái Sơn nữa mà sẽ là đọc nhìn thành những cái hình khối. Thì theo thầy như vậy là cái điều này có thật sự cần thiết không ạ? Và có mang lại những lợi ích thiết thực cho các cháu không?
Trước khi đi vào câu hỏi mà chị nêu ra đó, thì tôi muốn trở lại câu hỏi trước mà nãy tôi chưa trả lời hết. Thì đối với đề xuất của giáo sư Hồ Ngọc Đại và nhóm cộng sự của ông đó, đối với chữ C trong cái cách đọc mới đó là cờ, chữ K cách đọc mới cũng là cờ, và chữ Q hay là chữ G đó cách đọc mới cũng là cờ. Thì tôi nghĩ rằng đó, việc đề xuất đổi ba cái ký tự đọc thành một âm nêu trên đó, đính kèm theo là áp dụng luật chánh tả trong sách công nghệ giáo dục đó, sẽ làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Đang khi ở tuổi trẻ thơ 5-6 tuổi đó, thì các cháu sẽ không rành về ngữ âm học, rồi các cái quy luật lúc nào thì phải áp dụng tình huống này, lúc nào áp dụng tình huống khác. Do đó đó, việc mà gộp ba từ này đó thành một âm theo tôi là có vấn đề lớn, và chúng ta cũng nên nhận diện yếu tố này để khắc phục. Nhờ đó mà cái cuốn sách đó sẽ được tốt hơn. Bây giờ nhờ kỹ thuật viên mở cái màn ảnh để chúng ta dễ nhìn thấy. Quý vị hãy nhìn là trên màn ảnh đó. Thì chúng ta thử đưa ra một số ví dụ ha. Tạm chấp nhận công thức đề xuất mới của giáo sư Hồ Ngọc Đại là đúng đi, thì chữ C, chữ K và chữ W đó đều đọc là âm cờ, thì chúng ta sẽ dễ bị rơi vào tình trạng chánh tả khi mà các cháu viết bài, vì không phải cháu nào cũng nhớ được các cái luật chánh tả được đính kèm theo sau đó, rất là phức tạp. Ví dụ như chữ can viết là C A N G ha, thì cách đọc mới của bên nhóm giáo sư Hồ Ngọc Đại đó là cờ an can. Cái này là rất là dễ rồi, nó cũng giống như cách đọc cũ. Bây giờ nếu chúng ta đối chiếu với chữ quan đi, thì cách đọc mới của giáo sư Hồ Ngọc Đại là gì? Cờ cộng với oan, cờ an quan, từ cái chữ cờ. Sau đó khi mà cái âm cuối cùng mà chúng ta đạt được á, của việc đọc và ghi cái ký tự á, nó trở thành là quan. Thì từ đó đó chắc chắn là các cháu sẽ dễ lúng túng. Và viết về quan có nghĩa là ánh sáng, thì lúc đó các cháu có thể viết thành là can. Tại vì đều đọc là âm cơ mà, chữ quờ luôn luôn là nó đi đôi với nhau giữa chữ quy và chữ u. Chúng ta nên nhớ trong tiếng Việt từ thời năm 1652 cho đến bây giờ sẽ không bao giờ có chữ quy mà không có đi với chữ u. Hai cái chữ này nó phải ăn ghép với nhau thôi. Cho nên cái cặp từ đó tôi đề nghị nên đọc là quờ. Như vậy quờ an quan rất là chính xác, và viết sao ghi như vậy, nói sao viết như vậy, rất là dễ. Còn nếu chúng ta đọc chữ quy trở thành là chữ cờ, cờ oan rồi quan, chúng ta thấy là hai cách ráp nói vô này nó rất là khiên cưỡng. Vì cái phụ âm đầu là cờ, rồi cái phần nguyên âm với lại phụ âm sau đó là oan ráp vô, thì chúng ta bỏ đi một cái yếu tố chính giữa thì là cờ an quan, chứ làm sao mà ra thành là quan được. Cờ an quan ha, cờ an can nhiều hơn là cờ an quan, rất là dễ viết sai. Thì đó là một cái ví dụ để chúng ta thấy cái đề xuất của giáo sư Hồ Đại là nó chưa có thỏa hợp về phương diện ngữ âm học. Một cái ví dụ thứ hai, như chẳng hạn như chúng ta có chữ ké trong cái cặp từ là ăn ké, ăn ké tới ăn không có trả tiền á. Thì bây giờ cái phương pháp đọc mới của ông đó là ca é ké sẽ thành là ké, rất là dễ rồi không ạ. Thì bây giờ nếu như chúng ta có cái chúng ta đọc lại theo cái chữ bình thường đi ha. Xin lỗi, chữ bình thường đó là ké thành là ké, còn đọc theo cái cách thức mới đó là cờ é ké thì cũng được. Như vậy trong tình huống này đó, đối với cái vần ca mà ông vào đó là vần cờ đó thì vẫn có thể chấp nhận được, vì ca với cờ nó khác nhau có chút xíu thôi, và khi ráp vô thì nó không bị lẫn lộn, cho nên là cờ e ké sắc ké, rồi ca e ké sắc ké, giữ theo cái cách đọc truyền thống hay là cách đọc mới, cái nào cũng được, không có vấn đề lắm. Nhưng mà đối với là chữ C và chữ Q hay là chữ Q đó, thì những quý vị sau này chúng ta sẽ thấy là nó rất là khó giờ chấp nhận. Chẳng hạn như chúng ta có chữ canh là cờ anh canh, rất là dễ đọc phải không ạ? Rồi qua đến cái chữ quanh đi, thì cách đọc mới của ông đó là gì? Quy đó là đọc đó là cờ, cờ oanh quanh, nó rất là rắc rối và rất là dễ lẫn lộn. Lộn lúc mà uống lưỡi kéo từ một cái phụ âm phía trước là cờ đổi lại thành là chữ quờ là nó đã khác rồi nha. Rồi sau đó viết thành là chữ quanh, tức là chữ quờ. Đang khi đọc là từ cờ mà viết thành từ quờ là ra trật. Nguyên tắc mà ông ấy đưa ra đó là đọc sao viết vậy, viết sao thì đọc vậy. Thì chính cái này để cho thấy là ông đã tạo ra cái sự chưa thống nhất ở trong nguyên tắc mà ông đã đặt ra. Cho nên chúng ta thấy là rất khó chấp nhận. Hoặc là chúng ta có chữ cuốc đi, thì theo cái cách đọc mới là cờ út cuốc, rất là chuẩn, chấp nhận được. Nhưng mà đến cái chữ quờ đó nha, chúng ta có chữ tổ quốc, thì chữ quốc sẽ đọc là cờ út quốc. Cờ út quốc hoàn toàn là xa lạ, và cũng bị cái lỗi giống hồi nãy, cái phụ âm đầu đó là từ chữ cờ, nhưng mà khi cái âm ra cuối cùng ấy trở thành là quờ. Nó là cứ lòng vòng và đọc sai từ cái cách ban đầu, rồi sau đó ú lại cho tới thành là đúng. Nó làm cho người ta bắt buộc phải nhớ nhiều cái nguyên tắc mà lẽ ra nó không cần thiết. Như vậy trong trường hợp này đó, tôi đề nghị chữ quy hay tính nổi chúng ta đọc là chữ cu á, thì nên phát âm là chữ quà và viết một cặp từ là quy với chữ u và phát âm là quà thôi. Thì khi mà viết chánh tả các cháu sẽ không phải cần nhớ nguyên tắc gì hết, chắc chắn là sẽ viết đúng. Còn mà không á, sẽ gặp á, là những cái trở ngại. Chúng ta thêm một cái ví dụ cuối cùng, đó là chữ ke ha. Chữ ke, ví dụ như theo cách đọc mới là cờ e ke, cách này là chuẩn. Nhưng mà nếu như chúng ta có chữ que đi, thì cách đọc mới của ông là gì? Cờ e que, phải uống lưỡi cờ e rồi que. Như vậy nó rất là rắc rối và nó rất là dễ lộn. Đọc vào một đường nhưng mà ký âm lại đó là thành một ngã, viết chữ lại thì theo một cái kiểu khác, và do đó rất khó chính xác được. Cho nên theo tôi đó, trong tình huống này đó là nên giữ lại chữ quy đọc là thành là chữ quờ, còn chữ c với chữ k đó thì có thể đọc chữ cờ hết cũng được, hoặc là giữ nguyên là c và k như cái cách trước đây của ông sao, còn đọc giống nhau như ông đề nghị cũng được, nó không có thay đổi. Và khi gắn vào trong cái từ hoàn chỉnh đó, thì nó không có trục trặc. Còn bây giờ thì về câu hỏi đó là tách các âm ra khỏi một chuỗi phát âm để cho các học sinh Việt Nam khỏi lẫn lộn từ A với từ B, thì tôi nghĩ rằng đó là trong trường hợp này là hoàn toàn không cần thiết, ít nhất là đối với ngôn ngữ đơn âm của tiếng Việt hoặc là ngôn ngữ đơn âm của tiếng Trung. Tiếng Trung Hoa và tiếng Việt nó đều có cấu trúc với nhau là đơn âm. Đang khi đó phần lớn các ngôn ngữ còn lại trên thế giới, tôi thì chưa có cơ hội đọc hết các ngôn ngữ, nhưng mà theo tôi biết được mấy chục ngôn ngữ mà tôi có dịp đối chiếu đó, thì phần lớn đều là đa âm. Giáo sư Hồ Ngọc Đại thì tốt nghiệp tâm lý học ở Nga về. Nga là ngôn ngữ đa âm, nó là cái ngôn ngữ Ấn Âu, ảnh hưởng từ tiếng Sanskrit của Ấn Độ. Và tiếng Sanskrit về bản chất nó là ngôn ngữ đa âm. Như vậy là tất cả các ngôn ngữ châu Âu thuộc về nhóm Ấn Âu á, đều là đa âm, và tiếng Anh á, cũng là cái nhóm Ấn Âu cho nên cũng là đa âm. Thì đa âm á, thì người ta mới cần tách từng cái là âm tiết ra trong những cái từ nào có hai âm tiết cho đến năm âm tiết, và thỉnh thoảng trong tiếng Anh á, có một vài từ có đến 6-7 âm tiết, mặc dù đó rất là ngoại lệ, đại đa số là từ 2 cho đến là 5 âm tiết. Thì trong trường hợp đó đó, chúng ta phải dùng hình ảnh để giúp cho các cháu đó tách âm ra khỏi lẫn lộn, vì trong tiếng Anh và ngôn ngữ Ấn Âu nó còn cho phép là đọc giọng gió đó, nhiều khi năm âm mà ráp lại với nhau, ta lướt bỏ qua cái âm thứ 3 hoặc âm thứ 4. À, thì nếu mà không tách âm ra đó thì dễ bị lẫn lộn. Khi lẫn lộn trong phát âm thì dễ dàng là viết trật ở trong chánh tả. Thì đó là lý do tại sao mà trong ngôn ngữ phương Tây đó, người ta cần đến các cái hình khối hay là các cái hình vẽ để minh họa. Kỹ thuật viên hãy cho hình ảnh là xuất hiện giúp. Thì đây là trong sách là Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại. Thì ông ấy dùng các cái hình khối thay thế hình thói bằng hình vuông, thói hình vuông bằng hình tròn, thay thế hình tròn bằng hình tam giác. Thì dù là hình nào đi nữa thì mỗi một hình đó là tượng trưng cho một âm, để không lẫn lộn với các ngôn ngữ đa âm. Và việc làm này đó là một sự vay mượn mà theo tôi nó rất là ngớ ngẩn. Như tôi đã nói, trong tiếng Anh đó, nó là đa âm, trong tiếng Nga là đa âm, thì người ta phải tách âm ra. Còn tiếng Việt đó là đơn âm á, mỗi một âm là một chữ thì đâu có người phải tách âm ra đâu. Về từ thì chúng ta có hai từ, từ đơn và từ kép. Từ đơn chỉ có một âm, từ kép á, thì có thể có hai âm trở lên. Từ kép á, thì nó gồm có hai từ, từ kép và từ lái. Thì ở lớp 4, lớp 5 thì các cháu học sinh mới học những thứ này. Còn ở lớp 1 á, thì chưa cần đến. Và mỗi một từ á, trong tiếng Việt chúng ta nên nhớ chỉ có đơn âm thôi. Như vậy mọi nỗ lực vay mượn các cái ký hiệu như là ở nước ngoài làm cho ngôn ngữ đa âm, áp dụng trong tiếng Việt là đơn nghĩa đơn âm thì trở nên rất là vô nghĩa, và nó tốn rất nhiều giấy, quý vị đấy. Bây giờ chúng ta cứ đưa ví dụ như cái bài thơ Bong bóng bàn bàn lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, thì chúng ta phải mắc thêm 3 hàng, mỗi một hàng là 4 cái vòng tròn hay là 4 ô vuông hay là 4 cái tam giác. Nó phí cái số trang giấy mà quy đổi trên 1 triệu học sinh học ở trên toàn quốc, thì tổng số lượng giấy bị tốn ở trong trường hợp này là rất nhiều. Cho nên đó, cách thức này là không cần thiết. Bây giờ chúng ta hãy nhớ là trong đầu tháng 9 này đó, nhiều người ta biếm nhẹ hệ thống đánh vần với cái sự hỗ trợ tách âm bằng các cái hình khối, hình ô vuông, hình tam giác và hình tròn á. Từ đó ta mới chế ra những cái loại nhạc chế, lấy một cái bài ca nào mà hầu như ai cũng thuộc, rồi chỉ thế vô 3-4 chữ là chua vu vu tròn vu vu vậy đó, là tạo thành ra bài ca rất là mắc cười. Mà cái người làm đầu tiên đó, đó là ca sĩ Tuấn Hưng, với cái giọng ca rất hay của anh chế ra cái nhạc chế như vậy, vừa lái xe mà vừa ca như vậy thì nghe rất là mắc cười. Rồi đồng thời ở trên mạng á, thì chúng ta thấy là một cái đơn xin việc ha. Đơn xin việc quý vị thấy đừng chế đừng chế. Người chế ra cái đơn này đó, dĩ nhiên không phải là ta không hiểu rằng là cái hình ảnh đó là để tách âm thôi, ta hiểu hết á, nhưng mà người ta thấy làm nó máy móc quá. Bởi vì nhìn vào những cái clip minh họa đó, các cháu khi đọc một cái bài thơ trong đầm gì để bằng sen, không chỉ vào ngay từng chữ mà chỉ vào từ cái ô vuông hay tử vào ô tam giác, nó máy móc lên thế. Rồi cha mẹ của chúng mới hỏi lại là ô vuông này có nghĩa là gì, mấy cha không biết ô vuông làm gì có nghĩa mà biết, nhưng mà cô giáo trên lớp là cứ chỉ vào ô vuông để đọc, để tách âm, mà tiếng Việt có đơn âm có gì đâu mà tách nữa. Chúng ta thấy
nó phải nhớ thêm một cái hình nữa.
Là phải nhớ cái hình nữa.
Tự nhiên thay vì chữ trong đầm gì đẹp bằng sen, nó phải nhớ thêm một loạt nữa. Chữ trong là nhớ là ô vuông này là chữ trong.
Chứ thay vì cách đó chúng ta dùng cái nhịp tay đi. Trong đầm gì đẹp bằng sen. Hoặc là chúng ta có thể trong đầm gì đẹp bằng sen. Chỉ cần ra động tác đó, nói một lần các cháu nhớ. Như vậy là mỗi một âm là một từ, các cháu nhớ liền thôi. Bằng cách vỗ tay hoặc bằng cách ra lệnh gì đó cũng được. chứ cần gì phải làm những cái ô. Đến độ là cư dân mạng phải dùng những cái hình ảnh này để là đơn xin việc, đơn nghỉ việc rồi vân vân, đều là hình vuông, hình tam giác, hình tròn, rất là mắc cười. Bây giờ tôi xin minh họa để chúng ta thấy cái sự vay mượn mà nhóm của giáo sư Hồ Ngọc Đại làm đó cho cái việc tách âm là không cần thiết. Nếu chúng ta so sánh chẳng hạn như là tiếng Anh đi, thì phần lớn chúng ta đều biết tiếng Anh. Kỹ thuật viên hãy cho mở màn ảnh lên. Thì đây là một cái tờ hướng dẫn về cách tách âm do BBC dạy tiếng Anh ở trên mạng. Thì ở đây chúng ta thấy về chữ carefully ha. Đó, thực ra nó được cấu tạo bởi ba âm, đó là care, và full, và lì. Thì để tách âm ra đó, người ta sẽ làm ba ô vuông và đặt những cái chữ được tách âm á, nằm ở trong từng ô vuông để cho học sinh, ngay cả học sinh là trẻ thơ, người Anh hay là người ngoại quốc, dù là nhóm nhỏ tuổi hay lớn tuổi đọc á, thì ta nhìn vô ta biết là nó được cấu tạo bởi ba âm. Còn trong tiếng Anh cũng như tiếng Nga nó còn có cái stress, tức là nhấn giọng đó. Có khi đó là nó nhấn ở cái âm đầu, có khi nhấn ở âm giữa, có khi nhấn ở âm cuối. Động từ thì có cách nhấn khác, danh từ thì có cách nhấn khác, trạng từ thì có cách nhấn khác. Thì người ta mới cần đến những cái ô này đó. Từ cái ô vuông này, quý vị có thể đổi thành là vòng tròn, có thể thành hình khối, có thể đổi thành tam giác, đó là tùy. Cái đó là sở thích thôi. Rồi sau đó người ta mới cho bài tập, ví dụ accident đó. Thì đó là ba âm. Và ở đây đó là người học phải tự điền vô để tạo ra một bài tập cho chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái hình khác. Đây là cái cách dạy là tách âm tiết của truyền thống khi mà chưa dùng các cái hình ảnh để minh họa, giống như là cái cách của BBC hồi nãy. Ví dụ như chúng ta có cái chữ easy, tức là dễ ha. Thì ở đây ta dùng một cái giấy, cái dấu sẹt nhà đó, dấu sẹt nhà tách ra giữa hai âm, đó là âm y và chữ z, easy. À, như vậy đó là cái từ này đọc vô ta biết đó là được cấu tạo bởi hai âm. Còn usually là thông thường thì được cấu tạo bởi ba âm. Và để cái cách tách âm á là ngay chữ u, người ta chèn một cái dấu sẹt nhà, và giữa hai chữ l á, người ta đánh thêm cái dấu sẹt nhà nữa để tách thành ra ba âm. Và tương tự particular á, là bốn âm, particularly là năm âm. Thì particular là một cách cụ thể ha. À, cái cụ thể, còn particularly là một cách cụ thể đó, hay là một cách riêng biệt. Thì ở đây đó là người ta mới làm bài tập là trong cái trang này từ nào là hai âm tiết, từ nào là ba âm tiết, từ nào là bốn âm tiết, người ta tách ra. Thì đó là cái cách học truyền thống của người Anh. Còn cái hình ảnh đó, bằng hình vuông đó, thì người ta minh họa để cho là người học đó dễ nhớ. À, bây giờ là chúng ta sẽ có thêm một cái hình ảnh minh họa về cách học truyền thống của những người nói tiếng Anh. Kỹ thuật viên cho hình ảnh lên. À, chẳng hạn như đây đó, chúng ta có từ là teacher, là giáo viên hay là người giảng dạy. Thì đây ta có cái ABCD về cái cách tách âm. Ở ngay cái mục B đó là chữ T, E, A, tức là T. Rồi sau đó là chữ chờ. Đó là cái cách đặt cái vị trí tách âm được gọi là đúng. Thì bằng cách thức tương tự như thế này, người ta mới cho một cái bài tập gồm có 10 từ. Mỗi từ đều có hai âm, và buộc các học sinh là phải chọn cái cách tách âm đúng nhất. Thế đó là một cách để mà nhận diện từ đa âm thôi. Bây giờ chúng ta có một cái ví dụ khác. À, đây là một cách dạy cũng theo phương pháp truyền thống football, đó là đá banh. Thì football đó là hai âm đó. Thì soccer cũng là hai âm, winner cũng là hai âm, champion là ba âm, touchdown là hai âm, activity là bốn âm, karate là ba âm, competition là bốn âm, rồi là energetic tức là bốn âm. Thì bằng cách này đó, ở đây người ta để ba cái ô trống, số hai tức là hai âm tiết, số ba là ba âm tiết, số bốn bốn âm tiết. Như vậy các học sinh buộc phải chọn trong danh mục gồm có là 11 từ như trên để xem á, từ nào là từ hai âm tiết, từ nào là ba âm tiết, từ nào bốn âm tiết. Thì chúng ta thấy là cái cách áp dụng này là nó có tính logic của nó. Tại sao nó phải làm như thế? còn bằng không nó bị lẫn lộn. Hoặc là một cách hình khác, ta dùng hình trái táo, rồi bên dưới là những cái vòng tròn, và mỗi vòng tròn ta ký hiệu số 1, 2, 3. Đây là cái bài tập cho những cái từ mà tối đa chỉ có 3 âm tiết thôi. Ví dụ mouse là con chuột thì đây đó là một âm tiết, nếu mà chọn đúng phải chọn số 1 này. School cũng là một âm tiết, chọn đúng là số 1, school là trường lớp. Rồi lunchbox là 2 âm tiết, tức là cái hộp cơm dở theo, nhà gia đình mình mang cơm theo, dở theo để ăn, thì phải chọn vô đây là con số 2 trong vòng tròn này. Tương tự, snack là ăn nhẹ, thì là nó chỉ là một âm tiết thôi, thì chúng ta chọn con số 1. Thì đó là những cách mà người ta dùng hình vuông, hình tròn để phân biệt và tách âm ra. Và tương tự chúng ta có một hình khác là hình vuông, và giữa hình vuông người ta chèn theo những con số, chẳng hạn như số 1 hay 3. Và bài tập này đó là nó để minh họa cho những từ chỉ có tối đa là 3 âm tiết. Ví dụ như là heart, trái tim, chỉ có 1 âm tiết thì chọn vô số 1, hình vuông có số 1. Rồi butterfly là con bướm bướm thì nó có 3 âm tiết thì phải chọn hình vuông có con số 3. Rồi chữ mailbox là hộp thư thì có 2 âm tiết thì ta phải chọn ngay con cái hình vuông có con số 2. Tương tự chúng ta thấy là có những cái bài tập khác mà mỗi nơi đó là ta làm khác nhau. Thì trong cái bài tập này đó, lấy hình của các thú vật hoặc là các loại trái cây, các vật dụng, nhưng mà không viết tiếng tiếng Anh ra. Bên dưới đó để các âm tiết 3, 2, 1, rồi 3, 3 đó, để gợi ý cho học sinh đó, tìm cái từ đúng để điền vào. Chẳng hạn như đây chúng ta thấy có hình con cọp, thì trong tiếng Anh nó gọi là tiger. Tiger có 2 âm tiết, thì đây người ta gợi ý là 2 âm tiết, do đó học sinh phải điền ra cái chữ là tiger. Đó là cái cách để nhắc. Thì nhìn chung đó, là đối với ngôn ngữ Ấn Âu, trong đó có tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, đó là các ngôn ngữ đa âm để giúp cho người học nhận diện tính đa âm và không bị lẫn lộn trong lúc mà mình ký tự, chép lại cái chữ viết từ cái cách phát âm này, thì người ta phải nhận diện là từ đó có bao nhiêu âm cho chính xác. Và cách nhận diện có khi bằng hình vuông, có khi bằng hình tròn, có khi bằng tam giác, có khi bằng hình khói, vân vân. Nếu đã chọn các hình này thì người ta phải chèn thêm, đó là con số 1, 2, 3, 4, 5. Còn mình đưa các hình đó mà không chèn con số thì nó hoàn toàn vô nghĩa. Còn trong tiếng Việt làm gì có âm tiết thứ hai đâu mà chèn. Cho nên đó, vài mười phương pháp này nhưng mà không thấy được sự khác biệt căn bản giữa tiếng Việt là đơn âm với ngôn ngữ Ấn Âu là đa âm, thì nó trở thành là sự bắt chước ngớ ngẩn. Theo tôi đây là một cái lỗ hổng rất là đáng tiếc ở trong bộ sách của giáo sư Hồ Ngọc Đại. Mà nếu khắc phục được cái này đó thì chúng ta không cần thiết phải để các cái hình khói này nữa. Chúng ta chỉ cần có cái lý thuyết tách âm đó, là mỗi một âm là một từ trong tiếng Việt, và dùng các hình ảnh đó, để minh họa đó. Ví dụ như chữ bé thì lấy cái hình cô bé, rồi cái chữ cơm thì lấy hình hạt gạo để minh họa. Thế cũng là cái cách để tách âm đó, dùng hình ảnh để minh họa giống như là trong ngôn ngữ Ấn Âu người ta đã làm. Thì cách đó nó tốt đẹp hơn là cái cách đang sử dụng hiện nay trong quyển công nghiệp và giáo dục.
Thưa thầy, như thầy phân tích thì như vậy rõ ràng là chúng ta thấy rằng có những cái, mặc dù những cái đổi mới, mặc dù có thể là theo cái ý của tác giả là cũng muốn đóng góp cái công sức của mình để làm sao cho nó đổi mới và cho học sinh học tốt hơn. Nhưng mặc dù cái ý muốn như thế, nhưng mà khi đưa ra cái phương pháp thì do cái sự vay mượn, cái chỗ phân biệt được cái, không phân biệt được cái đa âm và một cái âm đơn của mình, thì như vậy là nó sẽ làm, không những nó làm dễ mà nó lại làm cho thêm, phải nhớ thêm một ý nữa, thì lại làm cho khó cho học sinh thêm. Và theo quan điểm của cá nhân con thì chúng ta cũng thấy là cái nào chưa cần thiết, cái nào tốt thì chúng ta chấp nhận, chúng ta khen, chúng ta ứng dụng, và cái nào chưa cần thiết thì chúng ta cũng nói là chưa cần thiết, như vừa rồi thầy nói, và chúng ta chỉ dừng ở mức độ đó. Còn theo quan điểm riêng con, ví dụ những cái chế giễu hay những cái gì đó thì rõ ràng là quyền tự do của mọi người, nhưng mà có lẽ là chúng ta cũng không nên có những cái chế giễu, bởi vì thật ra đó là một cái công trình nghiên cứu mà có thể là cái tâm ý của tác giả cũng muốn là đóng góp cho giáo dục thôi, chứ họ cũng không muốn là làm khó. Nhưng có thể là khi ứng dụng thì không có cái gì nó hoàn toàn tốt 100%.
chế nhiễu trong tình huống này đó thì tôi cho rằng nó là một cái thái độ kém văn hóa.
Dạ.
Mà người Việt Nam chúng ta hiện nay là rơi vào tình trạng nó nhiều lắm.
Dạ.
Tôi có theo dõi về việc chia sẻ những điểm tương đồng về ý kiến và dị biệt về quan điểm đối với sách của giáo sư Hữu Đại trên mạng và trên báo giấy trong thời gian qua đó, thì có thể chia làm hai nhóm. Nhóm một á, là dè biểu, phê phán, chỉ trích, khinh thường, nói xấu, rồi mã lị, rồi không dừng lại góc độ phản biện học thuật,
khoa học,
hay là phản biện khoa học, phản biện nghiên cứu. Mà những người dè biểu trong tình huống này đã cũng chưa từng gọi là thấy được mặt mũi cái quyển sách đó, và cũng chưa từng đọc qua một trang nào để hiểu cái nỗ lực của giáo sư Hồ Ngọc Đại và tập thể những người cộng sự đã làm và đóng góp. Những cái hay ở trong tác phẩm này là cái gì? Chỉ vì người ta không thích thấy cái vuông tròn tam giác, là tròn vuông tam giác, là tam giác tròn vuông, ta không hiểu là cái gì hết, khi lấy đó ra dè biểu thì đó là thái độ nên tránh. Và nếu như người Việt Nam chúng ta không tránh cái tình trạng này đó, thì dựa vào cái tự do ngôn luận một cách quá đà được luật pháp cho phép á, chúng ta phải gieo rất nhiều các cái nghiệp thị phi. Và nghiệp thị phi đó là một cái nghiệp rất là xấu, làm cho rất nhiều người bị trầm cảm, có người là tự tử chết. Mọi người bản lĩnh thì cảm thấy là nản chí bỏ cuộc nửa chừng, bởi vì bao nhiêu công sức mà mình đã đóng góp trong cái công trình đó chẳng những không được tán dương thừa nhận mà toàn là bị chê thôi, thì đó là thái độ tiêu cực,
dễ bị suy sụp
tinh thần. Đang khi đó chúng ta là không được thì hãy nỗ lực tán dương công đức những người làm. Còn phần nào của công trình A, B, C có những khiếm khuyết, có những cái điều chưa được hoàn thiện, chúng ta góp ý chân thành, góp ý xây dựng, góp ý có văn minh, có văn hóa để khích lệ tinh thần. Và những người như vậy thì tôi đoán rằng đó là họ sẽ chân thành tiếp nhận thôi. Còn sửa không đó là quyền của người ta, ta được quyền tự do. Vì cái quan điểm phương pháp của ta đó là vậy, người ta chấp nhận như thế, còn mình góp ý đúng mà người ta không nghe thì mình cũng tôn trọng thôi. Đó là cái quyền, chứ không có vì lý do đó mà chúng ta phê phán. Còn những người tán đồng đó thì tôi nghĩ cũng đi theo một cái thiên cực. Họ đưa ra nào là những giáo sư lỗi lạc hiện nay, như là giáo sư Ngô Bảo Châu, là lớp đầu tiên của chương trình công nghệ giáo dục, hoặc là các phó giáo sư tiến sĩ, rồi đại biểu quốc hội, rồi những cái nhân vật lớn nằm ở trong các bộ ban ngành ở cấp thứ trưởng vân vân, thì những cái minh họa đó tôi nghĩ là nó không thích hợp. Đó. Bởi vì nếu trên gọi là số lượng của 43 tỉnh thành đã sử dụng đi, thì 20 tỉnh thành còn lại không sử dụng cái sách giáo khoa này, và người ta tiếp tục sử dụng cái sách giáo khoa tiếng Việt 1-2 của Bộ Giáo dục Đào tạo, mà theo tôi cũng rất là hoàn chỉnh, cũng đẻ ra rất nhiều giáo sư hàng đầu, tiến sĩ hàng đầu, những nhà khoa học, kỹ sư, tiến sĩ, bác sĩ, giáo sư có thiếu gì đâu. Cho nên lấy các nhân vật nổi tiếng để minh họa cho sự thành công của một công trình mà không phân tích được cái công trình đó về cái đóng góp đó là cái gì, thì tôi nghĩ đó là những cái tán đồng mà cũng chưa đi vào nội dung, chỉ vì người đó là đứng về phía mình, người đó là người thân của mình, là thầy của mình, là bậc thầy mà mình tôn kính, cho nên mình cứ tán đồng thôi. Thì đây là hai thái cực mà về phương diện học thuật đó chúng ta nên tránh. Còn về học thuật thì bản chất đó là mỗi người chúng ta phải đánh giá một cách khách quan. Cái nào hay đó thì chúng ta khen, cái nào có vấn đề đó thì chúng ta góp ý xây dựng. Thì đó là phản biện xã hội một cách nghiêm túc và độc lập. Cái đó thì nó sẽ góp phần thúc đẩy những sự tiến bộ về các cái công trình mang tính phát minh, khám phá, sáng tiến, sáng tạo nói chung.
Rồi khi mình đóng góp một cách xây dựng như thế thì người ta cũng dễ tiếp thu hơn, người ta cũng dễ nhận ra cái sai và dễ thay đổi hơn, thì nó cũng sẽ giúp cho cái sự cải thiện hay là những cái gì đó thay đổi nó tốt hơn, tích cực hơn. Dạ. Thưa thầy, ở đây có một cái khó khăn của phụ huynh ở trong vấn đề và theo dõi các con cháu đi học, đặc biệt là những cái lớp nhỏ mà bắt đầu học những cái sách mới như thế này, Thì con theo con như thăm dò một số những phụ huynh mà có những con nhỏ học như thế này, lớp nhỏ thì họ có nói như thế này. Tức là bây giờ học sinh, con của mình nó học lớp nào, mình phải học lại cái lớp đó. Tức là mình cứ phải, nó học lớp 1, mình cũng trở thành học sinh lớp 1. Nó học lớp 2, học sinh lớp 2. Mà có nhiều cái bản thân phụ huynh mình học không hiểu luôn. Không làm sao để mà dạy con theo kiểu này được. Như thầy nói vừa rồi, thí dụ như hình tròn, hình vuông chẳng hạn. Thì mình cảm thấy nó rất là hoang mang. Thí dụ như đánh vần theo cái kiểu hình vuông, hình tròn chẳng hạn, thì các bậc phụ huynh cũng không hiểu như thế nào. Và chính trên cái dư luận thì trên cái mạng, thì trên mạng chúng con đọc thấy rằng giáo sư Hoàng Ngọc Đại đã trả lời với cái hoang mang của học phụ huynh như thế này. Với hai ý, ý thứ nhất là khi học công nghệ giáo dục này á, thì giáo sư nói rằng đảm bảo trẻ con chỉ cần biết tự và cơm ăn á, thì có thể dạy được. Học gì biết nấy, học đâu chắc nấy, đọc thông viết thạo, đúng chính tả và không tái mù. Đó là cái sự trả lời của giáo sư Hoàng Ngọc Đại. Cái ý thứ hai là giáo sư nói rằng cha mẹ chỉ nên biết những điều đã được học, những điều, những cái cũ mà không biết cái mới. Nó là phụ huynh không có tiếp thu cái mới. Và giáo sư nói rằng bố mẹ thì không nên can thiệp vào việc học của các con, kể các con học ở trường như thế nào. Dạ. Thì thưa thầy đánh giá thế nào về quan điểm giáo dục này ạ? Chúng con rất muốn biết cái quan điểm giáo dục này, bởi vì mình không thể nào mình mặc kệ các con muốn học thế nào học, rồi có nhiều lúc các cháu cần hỗ trợ mình cũng không biết làm sao để hỗ trợ. Dạ thưa thầy.
Có hai vấn đề chính.
Yeah.
Vấn đề một đó, liên hệ đến vế một của giáo sư Hồ Ngọc Đại. Yeah. Đọc thông, viết đúng. Đó là mục đích của việc biên soạn và xuất bản sách tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục. Cho đó bất cứ một sách giáo khoa nào trước năm 75, sau năm 75 nó đều có mục tiêu đó. Để đạt được mục tiêu đó hay không đó, đó là một vấn đề khác. Như tôi nói trong phần đầu tiên đó, cái đóng góp của giáo sư Hậu Đại và nhóm cộng sự đó đã thống nhất hóa cách phát âm tất cả các phụ âm trong bản chữ cái của tiếng Việt với cái âm cuối cùng đó, là ơ hết. Ngoài một số cái giới hạn đó là cờ rồi ca với lại quờ đó, thì đề nghị đọc là thành cờ ta. Hoặc là cái giới hạn thứ hai đó là di dây dưới, giờ dây trên và r gộp nó thành một thôi. Đó là những cái giới hạn. Còn cách mà để thống nhất nó gắn liền phụ âm thành cái vần ờ hết á thì rất là dễ nhớ. Bởi vì khi trẻ thơ mới được sinh ra dọ nước nào, cái mấp méo cái bôi á, nó làm cho người ta phát được hai cái âm là ba, father là trong tiếng Anh, hoặc là chữ ba hay là bố, đó là gọi là âm môi. Rồi cái chữ mẹ đó là trong tiếng Việt, hoặc là mẹ ở trong phương ngữ của miền Trung, hay là má trong phương ngữ của miền Nam, và chữ mother ở trong tiếng Anh, hay là mum ở trong tiếng Anh, hay là mummy trong tiếng Anh, nó đều là âm mờ. Âm mờ tức là âm môi. Đó, thì như vậy thì chữ ơ đó nó rất là gần với cái âm môi. Do đó là đề nghị thay thế như vậy đó, tôi nghĩ là đóng góp đó là rất đáng được trân trọng. Còn ở phần vế thứ hai đó thì tôi không tán đồng. Khi giáo sư Hồ cũng đã cho rằng đó là cha mẹ đó không cần phải biết là con em mình học cái gì. Có lẽ là giáo sư hơi quá tự tin về việc rằng là chỉ cần cho con em mình theo học ở các trường có sử dụng sách giáo khoa là công nghệ giáo dục của giáo sư và nhóm đồng nghiệp biên soạn thôi, là đã có thể đọc thông viết thạo. Mà khi đọc thông viết thạo ở lớp rồi thì về nhà không cần phải ai dẫn dắt hết. Cái dụng ý của giáo sư tự tin là nằm ở chỗ đó. Nhưng mà tôi cho rằng đó, về vấn đề giáo dục đó, chúng ta không thể giao khoán cho nhà trường được. Không chỉ là giáo dục con chữ hay là các môn học, mà bao gồm luôn giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, chúng ta cũng phải nhờ cha mẹ ở nhà. Cho nên quan điểm của tôi là như thế này: nếu các bậc cha mẹ đã chọn các trường thực nghiệm hoặc là các trường dạy theo sách giáo án là của giáo sư Hậu Đại, tức là sách giáo án công nghệ giáo dục, thì các bậc cha mẹ chịu khó đọc trước. Và tôi tin chắc rằng là cái hướng dẫn ở trong quyển sách đó, nếu các bậc cha mẹ chịu khó đọc qua vài ba tiếng là có thể hiểu được. Và nên cùng học với con mình, đồng hành với con mình. Còn nếu các bậc cha mẹ chọn các trường lớp mà sách giáo khoa là theo mô hình truyền thống do Bộ Giáo dục biên soạn, thì quý vị cũng nên đọc vào sách giáo khoa trước để hiểu, chứ không nên chủ quan vì những điều mình học cách đây mấy chục năm có thể là hơi khác với bây giờ, vì nó có những cái mới người ta điều chỉnh. Còn nếu không có cái mới thì điều đó nó giúp cho mình ôm lại và mình nhớ rành rõ hơn. Khi mình nhớ rành mạch một vấn đề gì đó thì các bạn với tư cách làm cha mẹ, làm thầy cô giáo phụ đạo cho con em mình ở nhà vẫn tốt hơn là để cho con em mình học một mình ở trường thôi. Hơn nữa có nhiều vấn đề đó, những điều mà chúng ta sống và sử dụng trong cuộc sống đó, nó không liên hệ đến kiến thức trường lớp bao nhiêu đâu. Nó liên hệ đến kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm thực tiễn. Do đó giáo dục cho một học sinh đó, phải gồm 3 phương diện. Đó là truyền trao tri thức và phương pháp từ thầy cô giáo ở nhà trường. Thứ hai đó là hỗ trợ bằng sự đồng học và kèm dạy học của cha mẹ tại nhà. Và thứ ba đó, cha mẹ và thầy cô giáo cùng làm một cái vai trò giống nhau là khích lệ học sinh và con em của mình không nên thỏa mãn kiến thức ở nhà trường mà phải học kiến thức thực tiễn. Phối hợp cả ba nguồn như vậy đó thì tôi tin rằng là cái đầu ra của các cháu không chỉ dừng lại ở chỉ số thông minh intelligence quotient mà còn phát huy được chỉ số thông minh cảm xúc, hay còn gọi là thông minh cảm xúc, mà Việt Nam thường dịch đó thoát nghĩa đó là trí tuệ cảm xúc, emotional intelligence quotient hoặc là emotional quotient. Đó là thông minh cảm xúc. Thông minh cảm xúc sẽ giúp cho mọi người đó thích ứng nhanh, hài hòa, hòa hợp, đoàn kết, nhạy bén và thấy rõ được các cái quy luật của cuộc sống, quy luật của xã hội, quy luật con người, quy luật cá tánh, quy luật là cộng đồng, để dễ dàng là nắm bắt được cơ hội và trở thành những người thành công trong đời. Chứ còn nếu chỉ dựa đơn thuần vào sự thông minh rất là khó thành công, rất khó thành công. Do đó dầu phương pháp được hướng dẫn trong sách giáo khoa có tuyệt đỉnh công phu, tức là đạt được yêu cầu 100% hay nữa, chúng ta cũng không nên cấm và cũng không nên yêu cầu cha mẹ không được can thiệp vào việc học của các con. Cha mẹ mà không can thiệp vào học các con thì ai can thiệp đây? Nếu mà con cái hư rồi ai biết đây? Ai dỗ dành đây? Ai dẫn dắt đây? Cũng là cha mẹ. Còn hết cái giờ ở trường lớp, thầy cô giáo là không còn trách nhiệm nữa. Còn lại là gia đình, gắn kết cả cuộc đời của mỗi trẻ thơ, rồi thanh thiếu niên, thanh niên, tráng niên cũng là gia đình. Và cụ thể nhất vẫn là cha mẹ. Cho nên tôi cho rằng đó, cha mẹ cần phải hiểu, dù chọn học phương pháp nào thì chúng ta phải hiểu phương pháp đó, nhờ đó giúp cho con em mình được tốt hơn.
Thưa thầy, như vậy thì bên cạnh cái việc mà chúng ta rất là tôn trọng và công nhận, ghi nhận những cái đáng quý mà giáo sư đóng góp, thì chúng ta cũng có những cái đóng góp xây dựng trong những cái điều mà giáo sư vừa mới trả lời ở trên báo chí. Và gần đây thì vào ngày 7 tháng 9 2018 thì giáo sư Hoàng Ngọc Đại có nêu một cái quan điểm mà người đọc có thể tạm xem như là triết lý giáo dục của giáo sư. Triết lý đó là thay đổi phương pháp giáo dục trong sách công nghệ giáo dục, có nghĩa là giúp cho học sinh được là chính mình. Dạ, đây là chúng ta có thể coi là một cái triết lý mà của sách công nghệ giáo dục. Và theo tinh thần này thì khi được hỏi ai là học sinh được ông tâm đắc nhất theo mô hình giáo dục, học sinh phải được là chính mình. Dạ, tức là muốn nói cụ thể là ai, thì giáo sư Hoàng Ngọc Đại trả lời rằng người học trò mà tôi tự hào nhất không phải là Ngô Bảo Châu mà là một cậu sửa xe. Thì xin thầy có tán đồng cái mục đích giáo dục này không, và thầy chia sẻ thêm cho con rõ cái ý này, thật sự tụi con cũng chưa có được rõ lắm. Dạ.
Tôi tán đồng 20%. Dạ. Và xin chia sẻ ý kiến dị biệt 80% còn lại. Dạ. Ý tưởng và triết lý giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại đó là giúp cho mỗi học sinh trở thành chính mình.
Chính mình. Yeah.
Cái đó là nền giáo dục khai phóng của phương Tây. Mà rất nhiều học giả trí thức Việt Nam xem đó là mẫu mực để noi theo. Nhưng mà theo tôi là có rất nhiều vấn đề. Nếu đã trở thành chính mình á, thì không có lý gì mà giáo sư Hồ Quốc Đại nói là tôi không tâm đắc với giáo sư Hồ Bảo Châu. Vì giáo sư Hồ Bảo Châu là lớp đầu tiên của cái chương trình thí nghiệm này, cùng với cái cậu học trò đó. Nhưng mà hai người có hai thành quả khác nhau. Thành quả của cậu học trò sửa xe đó là hai bằng cử nhân nước ngoài, cụ thể ở Mỹ về, nhưng mà không làm cái nghề gì khác, đi làm nghề sửa xe. Tức là muốn được trở thành chính mình. Theo tôi đó, để trở thành nghề sửa xe chỉ mất học có 3 tháng à, ở đường Nguyễn Chí Thanh này nè quý vị, gần bệnh viện Chợ Rẫy đó, nằm ở trên đường Nguyễn Chí Thanh của chùa Giác Ngộ nè. Chỉ cần học 3 tháng là sửa xe số dách luôn. Hồi năm 1988 đó, thì tôi có một ông sư huynh, ông ở chùa Giác Ngộ này, mặc dù là thầy tu nhưng mà sư huynh này rất thích sửa xe, cho nên đó, ông đến đăng ký ở trường Nguyễn Chí Thanh đó học 3 tháng. Và ông về ông biểu diễn với tôi với lại các huynh này đồng tu lúc bấy giờ đó, ai cũng phải được bội phục hết. Ông kêu là nổ máy xe lên đi, rồi sau đó tắt. Ông như là một bác sĩ về chiếc xe Honda, ông nói là xe này bị hư cái gì, hư cái gì, cái gì, chẳng đoán được. Và dẫn chiếc xe đó ra một cái tiệm khác thì cái người sửa xe tao nói y hình vậy. Tức là giỏi đến độ là nghe cái tiếng tiếng bô với cái buri thôi là biết là cái xe đó bị hư cái gì. Đó, mới học có 3 tháng mà đã lành nghề như thế rồi. Còn nếu như mà chúng ta học 1 năm bao gồm luôn cả những cái lý thuyết nâng cao và chuyên sâu ở ngay cái trường này dạy, thì tôi tin rằng đó là làm nghề sửa xe rất ngon lành, và thậm chí là bán luôn các phụ tùng vân vân để có thể làm giàu trên nó. Vấn đề tôi đặt ra là gì? Tốn mấy chục ngàn Mỹ Kim cho mỗi năm có được hai bằng cử nhân ở nước Mỹ, một cái nơi có nền giáo dục tiên tiến thế giới, mà về làm cái nghề sửa xe thì tôi nghĩ là nó giống như là lấy dao trâu chặt cổ gà vậy. Cái từ này nó hơi bạo động ha, chặt nó sát hại mà. Nhưng mà cái thành ngữ nó nói là giấy dao con trâu, dao để chặt trâu mà đi chặt chỗ gà là không cần thiết, chặt cổ gà là lấy con dao nó nhỏ hơn. Để làm nghề sửa xe chỉ cần tốn một khoản tiền nhỏ, học một khóa học 3 tháng là làm được. Bây giờ tốn là 4 năm cho đến 6 năm. Nếu học trung bình thì cử nhân 1 là được 4 năm. Học giỏi thì 2 năm rưỡi. Rồi cái văn bằng thứ 2 thì cũng phải mất thêm 1 năm rưỡi nữa. Thì tổng cộng bây giờ từ 4 năm đến 6 năm. Mỗi 1 năm tốn trung bình tôi đoán như ở Mỹ không dưới 30 ngàn Mỹ Kim đâu. Mà để về đi làm nghề sửa xe thì biết chừng nào mới bằng được cái tiền mình bỏ ra. Mà tôi đoán không ai khác hơn tức là cha mẹ của mình. Thì cái việc trở thành chính mình là trở thành cậu sửa xe trong trường hợp này có nên hay không? Mọi người hãy suy nghĩ.
Nó lãng phí.
Hãy nên suy nghĩ. Đang khi cũng cùng là cái lớp học đó, cái khóa đầu tiên của công nghệ giáo dục để trở thành chính nó, giáo sư Ngô Bảo Châu lại trở thành chính mình, đoạt giải Field về toán học, nhập quốc tịch của Pháp, giữ quốc tịch của Việt Nam. Sau đó sang trường đại học Chicago là trường nổi tiếng nhất về toán học ở tại Hoa Kỳ để dạy. Và 3 tháng hè đó, thay vì dạy thêm á, anh ấy có thể kiếm được là vài chục ngàn Mỹ Kim, nhưng mà không màng đến. Anh ấy về Việt Nam để đầu tư cho viện toán học cao cấp do anh đề xuất thành lập ngay cái dịp á, nhận giải thưởng Fields này. Và chính phủ Việt Nam đã ủng hộ chính sách đó. Cho nên đó, anh đã góp phần đào tạo ra nhiều thế hệ giỏi về toán, nhất là toán ứng dụng. Thì trở thành con người Ngô Bảo Châu trong trường hợp chính mình như thế này quá đáng được tán dương. Thì tại sao mà không tâm đắc với Ngô Bảo Châu mà chỉ tâm đắc với cậu sửa xe? Tức là cái lý thuyết thì rất là hay, nhưng mà giáo sư ấy vẫn có cái sự phân biệt đối xử. Tức là không cần phải nhận cái ông mà nổi tiếng là học trò của mình mà nhận cái ông sửa xe là học trò, vì đó là mô hình trở thành chính nó. Đang khi đó, trở thành chính nó theo quan điểm triết học của Phật giáo là rất nguy hiểm. Trở thành chính mình đó, là đang nhấn mạnh vào cái tôi, đề cao cái tôi của từng cá thể, và để cho người ta chấp vào cái tôi cá thể đó, không cần thiết phải lắng nghe ai khác, không cần thiết phải bắt chước người khác. Nếu chúng ta đặt cái triết lý này vào trong cái bối cảnh năm 1978, Khi giáo sư Hồ Ngọc Đại mới từ ở Liên Xô về, tiến sĩ tâm lý học, và cha vợ của ông á, là Tổng Bí thư Lê Duẩn, ông được gọi là mời làm vai trò Thứ trưởng Bộ Giáo dục, ông ấy chối từ. Phải nói những người như vậy là rất đáng được trân trọng. Tức là đi lên từ cái năng lực của mình, chứ không dựa vào cha mình, dựa vào vai trò quan trọng nhất của Đảng Cộng sản vào thời điểm đó. Hiếm có ai được như giáo sư Hồ Ngọc Đại. Điều thứ hai đó là việc trở thành chính nó đó, nó làm cho người ta chấp vào cái tôi. Khi mà chấp vào cái tôi rồi, người ta có thể không cần phải lắng nghe người khác, học hỏi người khác để tiến bộ mình hơn. Nếu cái tôi chính mình đó là tiên tiến nhất thế giới, thì trở thành chính mình, tức là trở thành cái tiên tiến nhất, thì rất là ok. Còn mà không á, mọi nước cũng đều tự hào mà. Tôi đi đâu gì đó, hai câu thơ vậy đó, đi đâu chẳng bằng quê hương mình vậy đó, quên rồi. Về tắm ao nhà vẫn hơn đó.
Ta
tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Đó là trở thành chính mình đó, trở thành chính nó. Thì cái này đó, nó có thiên hướng của sự cố chấp, thỏa mãn với cái yếu kém của mình. Cái ao nhà nó là gần gũi với gia đình mình, nơi mình chung nhau cắt rốn, biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tuổi thơ gắn liền với quê hương. Cho nên đó, chúng ta cảm thấy cái đó là số một, nhưng mà chúng ta không mạnh dạn ra biển to, đi khắp thế giới để mang cái hay về, làm cải thiện cái nông thôn Việt Nam ra trở thành đó là hiện đại hóa. Thì trở thành chính nó trong tình huống này đó, theo tôi không phải là tốt. Nó trở thành một cái bảo thủ về những cái lạc hậu, những cái yếu kém, những cái chưa được tiến bộ. Thì cái khuynh hướng ví dụ mà giáo sư Hồ Đại đưa ra đó là thà ông chấp nhận trở thành một cậu sửa xe hơn là giáo sư của bộ trọng. Nó cũng đi theo cái thương hướng đó. Điều thứ ba, theo đạo Phật đó, muốn được hạnh phúc đích thực, tức là giá trị sống cao, mỗi người phải vượt qua cái tôi của chính mình. Cái tôi là rào cản nguy hiểm nhất, nó làm cho chúng ta bảo thủ nhất, tìm những lý do để biện hộ nhất. Và do vậy chúng ta hãnh diện tự hào trong cái tôi đó. Do đó cái tôi đó sẽ trở thành là vỏ sầu riêng rồi vỏ sầu chung, tạo khoảng cách xã hội, gia đình giữa ta với các thành viên khác, giữa ta với những cá thể khác. Tất cả những cái tranh chấp, rồi quan trái, khổ đau, phân biệt đối xử, phe này, phe nọ, lệch nhóm này, lệch nhóm nội kia, ý thức hệ này, ý thức hệ nọ, cũng đều do cái tôi mà ra. Cho nên trở thành chính nó đó, trong nền giáo dục phương Tây là trở thành cái tôi. Và đề cao cái tôi trong giáo dục đó, là một thất bại lớn. Về phương diện tâm lý học, người ta có thể khổ đau cùng cực. Tôi nói ví dụ như là người Nhật Bản này rất là tự trọng, nhưng mà họ chấp vào cái tôi của họ, chấp vào cái tôi tự trọng đó. Cho nên mỗi buổi sáng á, những người đàn ông thất nghiệp á, họ thắt cà vạt rất là chỉnh chu, rồi chải tóc rất là đẹp, sức dầu thơm để tự tin, rồi cầm cái vali rất là hãnh diện, rồi chào vợ xong mới đi. Quý vị biết đi đâu không? Ra công viên ngồi. Đến 6 giờ chiều đó bắt đầu đi về. Ở Nhật á, cái văn hóa là gì? Vợ chăm sóc chồng. Chồng có vai trò xã hội cao, đẳng cấp cao, thì vợ chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Cởi áo ra, rồi lấy thô nước, rồi rửa chân chồng, rồi lấy khăn nóng lau mặt này nọ các thứ. Anh ấy vẫn thể hiện ra cái niềm hạnh phúc được vợ mình chăm sóc, vì mình có việc làm và mang được đồng tiền về. Nhưng rốt cuộc rồi tìm hoài nghề nhưng mà không được, thì rất nhiều người Nhật đã vào rừng tự sát. Thì ở Nhật dọc theo cái dải Phú Sĩ đó, trên núi Phú Sĩ nó có một cái khu vực gọi là Suicide Forest, thì những người Nhật thất bại sẽ đi đến đó một mình, mang theo một số lương khô, rồi một cái bình nước khoảng 20 lít, một cái sợi dây khoảng chừng một vài ngàn mét, đây là một cái tấm bạc á, nó gọi là tent house, cái nhà mà tấm bạc, nhà có thể xếp lại rất là gọn,
ở lều ngủ
đó, họ mới đi vào rừng sâu và đấu tranh với chính mình trong vòng nửa tháng. Nếu vượt qua được đó thì anh ấy sẽ quay về tiếp tục sống, còn không vượt qua được thì tự tử chết. Và khi mang theo á, đi theo á, thì anh ấy mang một cái bản tên và ghi tên mình là đừng tìm tôi, là biết là anh ấy đã tự sát rồi. Trước khi tự sát thì anh ấy phải đóng vào một cái cây nào đó để nhận diện. Đó là chấp vào cái tôi tự trọng. Tại khi mình thất bại, mình không thừa nhận mình thất bại. Bế tắc, mình không thừa nhận mình bế tắc. Hãnh diện tự hào và chấp nhận nó. Và không muốn ai biết, không cần ai nâng đỡ, không cần ai chia sẻ, không ai đưa bàn tay đến đưa mình lên. Cái tự trọng đó là chấp vào cái tôi. Rất là nguy hiểm. Thì đó là một cái phương diện thôi. Còn Phật giáo đó thì chia ra hai phương diện chấp vào cái tôi tự hào tự đại, tự trọng, và cái tôi mặc cảm tự ti. Hai cái tôi này đối lập nhau. Ngoài ra thì tâm lý Phật giáo còn đưa ra bốn phương diện khác của cái tôi, đó là ngã si, đó là si mê chính mình. Ngã kiến là chấp vào bản thân mình, nó thuộc về cái dạng này, chấp vào cái tôi đó. Ngã mạng là cống cao, tự hào tự đại, độc tôn, độc quyền, độc đoán, độc ác. Ngã ái tức là yêu thương mình quá, xem mình như là thượng đế, mình là tất cả, mình là bản lề, mình là trọng tâm, bắt người ta phải phục dịch mình, lo lắng cho mình, dành quyền lợi cho mình, tất cả ưu tiên cho mình hết mà mình không cần phải làm gì hết. Thì đó là bốn phương diện chấp vào cái to. Thì giáo dục cho người khác trở thành chính nó đó là chấp vào cái ngã này, rất là nguy hại. Đó là lý do mà tôi nói là tôi chỉ tán đồng 20% nền giáo dục đúng sẽ làm cho người ta là có được cái tương lai. Trước nhất là lập nghiệp bằng kiến thức. Thứ hai đó là tìm ra các giá trị sống cao quý. Còn 80% tôi không tán đồng là bởi vì đề cao cái tôi sẽ làm cho người ta khổ đau. Người nào nặng cái tôi nhiều chừng nào thì khổ đau tỷ lệ thường chừng đó. Còn thông minh, thành đạt, vị thế xã hội cao mà sống bình dân, giản dị, chân thành, chất phác, dễ lắng nghe, gần gũi với mọi người đó, thì người đó sẽ được mọi người quý trọng hơn trên nền tảng đắc nhân tâm. Cho nên đó, đừng nên dướng kẹt vào cái nền tảng giáo dục là trở thành chính nó, mà phải trở thành những cái gì đó có giá trị hơn. Mà nếu chúng ta chưa đạt được, phải nêu tiêu chí để phấn đấu chứ. Ví dụ như Việt Nam mình á, trong mấy chục năm qua, từ cái nghèo trở thành nước có thu nhập trung bình. Và bây giờ chúng ta đang phấn đấu từ nước thu nhập trung bình trở thành là thu nhập khá. Sau đó từ thu nhập khá phải lên thu nhập giàu. Nếu trở thành chính mình thì mình cứ an phận với cái nghèo thôi. Do đó nền giáo dục Phật giáo đó dạy chúng ta đó phải bắt chước cái hay. Bên cạnh đề cao việc phát minh sáng kiến sáng tạo khám phá để đóng góp. Mà nếu như mình không có đủ đẳng cấp trình độ đó thì bắt chước mô hình giỏi nhất thì chúng ta sẽ trở thành là giỏi tương đương. Chứ không phải là trở thành chính mình nữa, mà trở thành cái mô hình chuẩn. Ví dụ Nhật Bản sau năm 1945 bắt chước Hoa Kỳ, 15 năm sau giáo dục Nhật Bản đẳng cấp giáo dục thế giới. Hàn Quốc bị Nhật Bản đô hộ 35 năm bắt chước Nhật Bản về giáo dục, cho nên giáo dục của Hàn Quốc đẳng cấp ngang với Nhật Bản, có nghĩa là đẳng cấp thế giới. Cái đó không phải là trở thành chính nó, mà trở thành một cái mô hình hoàn thiện, một mô hình chuẩn. Tại sao chúng ta không muốn? Và Đức Phật cũng dạy như vậy. Này các đệ tử, ta là Phật đã thành, và các bạn là Phật sẽ thành trong tương lai. Như vậy Đức Phật đang dạy người ta trở thành Đức Phật, chứ không phải là trở thành nô lệ cho Đức Phật. Trở thành đó là thị giả Đức Phật, mà là trở thành Phật trong tương lai. Trở thành người khác chứ không phải là trở thành chính mình. Mà người khác đây đó là gì? Bậc giác ngộ trọn vẹn, bậc giá trị tuyệt đối, bậc đạo đức toàn hảo, bậc tuệ giác tuyệt vời. Thì những cái giá trị đó tại sao chúng ta không muốn, và tại sao chúng ta không đạt được, mà chỉ là trở thành chính mình thôi, tức là chấp vào cái tôi. Thì đó là điều mà tôi rất là muốn phản ánh, chia sẻ quan điểm triết lý giáo dục của Đạo Phật, để tất cả chúng ta, những người quan tâm đến nền giáo dục Việt Nam nói riêng và nền giáo dục con người nói chung cùng suy gẫm.
Thưa thầy, như thầy phân tích như vậy thì nhiệm vụ của một trong những nhiệm vụ của giáo dục chúng ta là tạo cái cơ hội, tạo những cái tiền đề để cho bản thân của mỗi học sinh, mỗi con người là được phát huy những cái năng lực của chính mình.
Đúng vậy.
Đã phát huy năng lực chính mình thì mình trở thành chính mình, nhưng mà mình phát huy được những cái gì của chính mình, tức là mỗi người có năng lực khác thì mình cũng có năng lực khác, mình trở về chính mình với cái cách hiểu như thế, chứ không phải trở lại chính mình là tôi có nhiều đó, tôi là vậy, tôi không có cần phải phát huy thêm nữa, và tôi trở lại chính mình là thí dụ như là ta về ta tắm ao ta đó, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn đục thì nó vẫn là của tôi, thí dụ như vậy, thì nó không phải là nghĩa như vậy, phải không ạ?
Vâng,
dạ,
vâng.
Dạ. Dạ thưa thầy, thì có một cái điều mà chúng con muốn thầy chia sẻ thêm, đó là trong cái việc dạy và học của học sinh bây giờ thì chúng ta thấy rằng chúng ta nên thống nhất, có nên thống nhất một cái hệ thống giáo dục, một cái hệ thống sách giáo khoa. Nhưng mà hiện tại nếu mà trường hợp bây giờ Bộ Giáo dục Đào tạo mà cho ban hành song song hai cái hệ thống sách giáo khoa như vậy, dù là bộ sách công nghệ giáo dục chỉ là thí điểm thôi, mặc dù thí điểm nhưng nó vẫn là hai cái bộ sách song 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 như vậy, thì có những cái bất cập gì hay có những cái khó khăn gì cho cái việc dạy học? Vì thầy cũng đã rất là nhiều kinh nghiệm nhiều năm dạy rồi, trong học sinh cũng thế, nếu mà cả hai bộ sách giáo khoa như thế thì con nghĩ cũng có những cái khó khăn, xin thầy chia sẻ cho chúng con.
Vấn đề này nó liên hệ đến hai góc độ. Thứ nhất là luật pháp Việt Nam. Và thứ hai đó là quan điểm cá nhân. Luật giáo dục và hiến pháp Việt Nam á, theo tôi biết đó, cho đến thời điểm năm 2018 này không hề quy định có một bộ sách giáo dục duy nhất, tức có nghĩa là ngầm ý cho phép có nhiều bộ chương trình giáo khoa khác nhau để tham khảo. Đó. Nghị quyết của Quốc hội cách đây vài tuần đó, thì vừa thông qua đó, và chuẩn bị áp dụng sách giáo khoa mới. Và trong nghị quyết đó cũng không có bó hẹp lại là chỉ dùng một bộ sách giáo khoa, mà có được quyền là nhiều sách giáo khoa khác nhau. Trên nền tảng luật nêu trên á, thì sự ra đề của sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại chủ biên là đáng được khích lệ. Và rất tiếc á, là sách giáo khoa này đã tồn tại 40 năm mà đến giờ vẫn còn gọi là thực nghiệm thôi, thí nghiệm. Còn theo tôi đó, nếu chúng ta có một hội đồng đánh giá cấp bộ hay là cấp quốc gia, thấy rõ rằng là bộ sách này đó là có nhiều ưu điểm hơn là bộ đang hiện hành, thì chúng ta nên biến nó trở thành là sách giáo khoa chuẩn.
Chính thức luôn.
Chính thức. Hoặc là nếu cần cải tiến một cái gì đó, chẳng hạn như là cách phát âm cờ, ca, quờ, hay là G, D và R, điều chỉnh lại cho nó được tốt hơn, rồi thay thế những cái hình vuông, hình tròn, hình tam giác không cần thiết vì là ngôn ngữ đơn âm, thì tôi nghĩ rằng là cái quyển sách đó, đó sẽ rất là hoàn thiện. Thì lúc đó chúng ta có thể nâng lên trở thành là sách giáo khoa chuẩn, và phải có một hội đồng đánh giá độc lập và khách quan, thoát ra khỏi các quyền lệ nhóm. Bởi vì việc mà chọn một cái sách giáo khoa nào nó tạo ra quyền lợi nhóm rất là lớn, thì ta phải tránh cái tình trạng đó. Thì lúc đó đó, cái sự cạnh tranh lành mạnh sẽ giúp cho việc có nhiều nhà giáo sẵn lòng với giáo dục của Việt Nam tham gia, tức là dành thời gian xứng đáng để cho ra đời các bộ sách giáo khoa có giá trị cao hơn. Và tôi tin rằng là cứ sau một khoảng thời gian nhất định thì những người mới nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, hoàn thiện hơn sẽ có thể cho ra những bộ sách giáo khoa hay hơn. Và lúc đó đó thì cha mẹ của các học sinh đó được quyền chọn cho con mình đó là tham khảo các bộ sách giáo khoa nào để theo đó, đó có thành tích học tập cao hơn là những bộ sách giáo khoa khác. Ở khắp thế giới người ta đều có nhiều bộ sách giáo khoa cho cùng một chương trình học. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Còn đối với tôi đó, riêng về cái cách đánh vần và chánh tả đó, thì chúng ta nên có một cách thống nhất thôi. Trong tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và nhiều tiếng trên thế giới, hay là tiếng Trung Hoa hiện đại gọi là Bạch Thoại, thì đều có một cái cách thống nhất, chứ không có hai cách khác nhau. Thì riêng cách đó đó, thì tôi đề nghị là thống nhất một kiểu, hoặc là chọn cái kiểu truyền thống, có thể được bổ sung, hiệu chỉnh, hoặc là chọn cái cách mới của giáo sư Hồ Ngọc Đại. Sau khi hoàn chỉnh hết những cái hạt sạn như tôi đã góp ý trong chương trình hôm nay, thì lúc đó một cái hội đồng thẩm định lại, đánh giá một cách nghiêm túc xem cái nào là có giá trị cao hơn, thì lúc đó chúng ta biến cái đó trở thành là sách giáo khoa chuẩn của toàn quốc về cách đánh vần và viết chánh tả. Còn các loại sách còn lại, toán, lý, hóa, văn, vân vân, thì quý vị có thể có 2 bộ, 3 bộ, 4 bộ, 5 bộ, 6 bộ, 10 bộ cũng được. Chúng ta phải nên đa dạng, chứ không nên đó là độc quyền cho một nhóm nào đó, vì độc quyền đó nó dẫn đến rất nhiều hạn chế và rất nhiều những cái xấu gắn kết với nó. Dù có muốn hay không, nó cũng có thể phát sinh. Còn khi có nhiều sách giáo khoa đó, thì chúng ta xóa được lệnh nhóm này, và chúng ta sẽ tìm ra một sách giáo khoa nào được xem là tốt nhất. Và khi sách giáo khoa có giá trị nhất với cái thành quả giáo dục cao nhất, thì tự động các nhà trường, các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ chọn và giới thiệu cho học trò của mình, con của mình chọn lấy. Nó là một cái quá trình sàng lọc rất là khách quan và rất là tự nhiên.
Và thưa thầy, bên cạnh những cái dư luận mà nói về những cái phương pháp, những cái cách học, thì cũng có một số dư luận nói rằng là có phải chăng đây là cũng có cái vấn đề lợi ích nhóm ở đây. Bởi vì nếu mà giáo sư Hồ Ngọc Đại được duy trì cái bộ sách này, rồi được in sách rồi vân vân, thì nó cũng có những cái lợi ích nhóm. Và giáo sư Hồ Ngọc Đại đã trả lời rằng ở đây thì giáo sư chỉ là một cá nhân thôi. Thật ra cái nhóm mà dư luận mà phản bác mà nói là giáo sư lợi ích nhóm, thì nhóm đó mới là lợi ích nhóm. Thành ra là chúng con cũng đang chưa có rõ lắm là cái vấn đề này nó như thế nào, tại sao lại có vấn đề lợi ích nhóm ở đây. Thì xin thầy chia sẻ cái quan điểm như cái ý kiến của thầy cho chúng con biết.
Tôi không dám đánh giá chủ quan về vấn đề này. Vì tôi không phải là đương sự hoặc là một thành viên trong cái nhóm biên soạn sách giáo khoa. Để có những cái cọ sát thực tế với cái quyền được xuất bản độc quyền hay là được tự do xuất bản theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo hiện nay, cho nên mọi đánh giá chủ quan trong tình huống này đã có thể dẫn đến sự sai lầm, và đó là điều mà tôi không muốn tham gia. Ở đây thì tôi chỉ nêu ra một vấn đề, đó là nhóm ủng hộ giáo sư Hồ Ngọc Đại đó phần lớn là các học trò xuất sắc của ông, mà hôm nay có vai trò trong quốc hội rồi các bộ, thì cho rằng đó là có một nhóm lợi ích không tán đồng với cái bộ sách giáo khoa, dù chỉ là thực nghiệm của giáo sư Hồ Ngọc Đại với hơn 800.000 học sinh ở 43 tỉnh thành sử dụng, cho nên đó mới nỗ lực đánh phá và đánh hội đồng. Còn trả lời chính thức của giáo sư Hồ Ngọc Đại, như chị Ngọc đã nói rồi, ông chỉ là một thiểu số, ông là nạn nhân, cho nên là ông thấy là có một cái lệnh nhóm. Đó là quan điểm thứ nhất. Còn quan điểm thứ hai đó, thì người ta là nghĩ ngược lại rằng là bên phía giáo sư Hồ Ngọc Đại có lệnh nhóm. Thực tế thì tôi không tin vậy. Giáo sư Hồ Ngọc Đại đó cho biết, và cái này ai cũng có thể kiểm chứng được, ông không hề hưởng lợi gì từ việc xuất bản sách giáo khoa này mỗi năm. Như ta biết là ông chỉ là chủ biên thì có một cái khoản tiền nhất định, rồi các biên tập viên hoặc là các tác giả sẽ được hưởng một khoản tiền nhất định. Còn tác quyền của sách giáo khoa do ông làm chủ biên đó thuộc về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng ta nên nhớ nha, về luật xuất bản đó là thế, chứ không phải ông là tác quyền đó. Cho nên nếu ông là giữ cái tác quyền đó, thì ông mới cho phép là ai được đấu thầu và ai trúng thầu, giá của sách giáo khoa đó bao nhiêu, là in ở đâu, chất liệu giấy gì, thì lúc đó mới có thể tạo ra cái quyền lợi rất là lớn. Còn lần này đó, ông chỉ đóng góp và dừng lại cách đây đó là 40 năm rồi. Nó được tiếp tục ra đời để phục vụ cho mọi người. Cho nên đó, cho rằng là bên phía giáo sư Hồ Ngọc Đại có lệnh nhóm, thì tôi không tin vậy. Thứ nhất là bản thân con Hồ Ngọc Đại. Còn bản chất của lệnh nhóm như thế nào thì người ở trong cuộc sẽ biết thôi. Thì bây giờ chúng ta thử theo dõi cái thông tin ban hành, xin lỗi, có mặt ở trên Internet vào ngày 14 tháng 9 2018 vừa qua. Đó là trên news của Jin www.phatthanh.vn. Thì cái mạng này với một cái bài viết có những cái minh họa rất là cụ thể, với những cái số liệu rất là cụ thể. Ở đây chúng ta thấy là tổng số tiền mua sách mỗi năm cho cái cuốn lớp 1 này thôi đó nha, riêng cái cuốn văn này thôi, cuốn này thôi chứ chưa tính những cuốn khác, là đã 1.000 tỷ đồng rồi. Rồi số sách xuất bản mỗi năm là 100 triệu quyển. Thị phần xuất bản năm 2017 thôi đó là chiếm 50%. Đó là thống kê của cái mạng Zin ha. Và chi tiết hơn đó thì chúng ta thấy là hàng nghìn tỷ đồng đó đã được chi cho sách giáo khoa này, và chỉ trải qua một lần sử dụng thôi, năm sau là không sử dụng được nữa. Bởi vì kèm theo cái quyển sách đó đó, chúng ta thấy có những bài tập, và các cháu học sinh đó phải trả lời trong cái bài tập đó. Và khi đã trả lời rồi thì sang năm mình không xài được nữa, nó phải để trống. Còn trước năm 75 cũng như cái quyển sách này đó, thì chúng ta thấy là nó không có kèm bài tập theo, bài tập là làm riêng. Như vậy đó, người chị, người anh ở trong gia đình học trước thì có thể giữ kỹ quyển này, và đứa em, thậm chí là đứa con, đứa cháu về sau này vẫn có thể tiếp tục sử dụng mà không phải tốn tiền. Bằng cách đó chúng ta tiết kiệm được hàng tỷ đồng cho nhiều gia đình, mà phần lớn ở Việt Nam đó là các gia đình nghèo. Giáo sư Hồ Cầu Đạo thì cho rằng đó, ông muốn mỗi năm phải in mới. Cái quan điểm cá nhân của ông á, mà do ông không được hưởng đồng số nào trong cái này hết á, là vì ông muốn là các học sinh là được xứng đáng để nhận cái sách giáo khoa mới, trân trọng dành riêng cho mình, chứ mình không học kép từ anh chị mình. Đó là quan điểm cá nhân của ông thôi. Còn đối với nền kinh tế rất là lạc hậu của hiện nay của Việt Nam, các gia đình gặp khó khăn hiện nay đó, thì việc tiết kiệm sách giáo khoa là rất cần thiết. Riêng năm 2018 này thì chúng ta thấy là gì, 104 triệu bản ha, đã được xuất bản rồi, phải nói rất là lớn. Còn cái quy trình thì theo Zin á, là sách giáo khoa độc quyền của nhà xuất bản giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đó, thì gồm như sau. Thứ nhất, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ lập ra một hội đồng biên soạn chương trình. Thứ hai đó, thì hội đồng Bộ Giáo dục Đào tạo lập ra hội đồng thẩm định chương trình. Thứ ba đó là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ chọn tổng chủ biên và nhóm chủ biên. Thứ tư đó là chọn các tác giả và các biên soạn. Thứ năm đó là Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ thẩm định nội dung của các sách giáo khoa này. Và thứ sáu, giao cho nhà xuất bản giáo dục Việt Nam in và phát hành. Đó là cái quy trình, là từ lúc đưa ra ý tưởng viết sách giáo khoa cho đến xuất bản đến với tay của các học sinh, nó là như thế. Còn cái biểu đồ này để cho chúng ta thấy là doanh thu nghìn tỷ từ nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, phần lớn là chúng ta thấy là gì, cái lợi nhuận nó rất là cao. Lợi nhuận trước thuế ha, vào năm 2018 là đã 90.5 nè. Cái con số này đó nó nâng lên đến là gì, 1.173 tỷ đồng, không phải là nhỏ. Đó là dựa vào các cái con số báo cáo thực tế đó. Chứ còn nếu như chúng ta nhập giấy từ nước ngoài về, tự mua giấy, rồi hợp đồng in tại nhà in, thì cái số tiền cũng với chất lượng giấy đó, màu sắc đó, số trang đó sẽ rẻ hơn thêm vài chục phần trăm nữa. Mà cho gần hoặc là hơn 1 triệu trẻ em ở trong nước cho mỗi năm học đều in mới. Một lớp học như vậy thì có nhiều môn học, một môn học thì có từ 1 đến 2 quyển sách giáo khoa như thế này. Ngoài ra là còn có sách giáo khoa cho giảng viên, cái người trực tiếp đứng lớp dạy đó. Như vậy ít nhất là có 2 sách giáo khoa cho đến 3 tập cho một môn học của từng cấp học. Thì tổng số tiền đó nhân lên thì chúng ta thấy rằng nó lớn biết dường nào. Thì từ cái chỗ như vậy mà người ta suy luận rằng là chắc chắn là nó có cái sự tranh giành về lợi ích nhóm giữa nhóm A, nhóm B, nhóm C. Còn nhóm A, B, C đó là ai thì người trong cuộc biết, là tôi không biết à, và tôi cũng không dám nói đến. Nói như thế là mình bỏ đoán, và có thể trật và có thể bị thư kiện. Do đó tôi nghĩ rằng đó, cái vấn đề quan trọng nhất chúng ta làm bằng tinh thần khoa học, khách quan, vì tương lai của nền giáo dục Việt Nam nói chung, và tương lai của các thế hệ thiếu nhi Việt Nam nói riêng, hãy cùng nỗ lực với cái quy trình đúng mà Đức Phật gọi là Sama Magga, tức là con đường đúng. Chứ còn đúng quy trình đâu, chưa nói là cái được gì hết. Đúng quy trình nó cũng tạo ra lỗ hổng cho tham nhũng và đó giống như thường thôi. Còn cái quy trình đúng, tức là phương pháp đúng đó, thì sẽ hạn chế tối đa những cái yếu kém này, để chúng ta làm thế nào đó có các sách giáo khoa chuẩn nhất, hiệu quả nhất, với cái giá in rẻ nhất, đến với tay của nhiều học sinh nhất, và không phải chỉ sử dụng một lần là vứt bỏ đi. Vì như thế nó vừa tốn tiền cho nhiều gia đình và vừa góp phần gây hủy hoại môi trường. Vì in sách thì phải liên hệ đến phá cây, chặt cây thôi. Do đó chúng ta sử dụng một sách giáo khoa trong một gia đình, ví dụ dù có nhiều thành viên, nhiều thế hệ, mà sử dụng bền vững 10 năm mà một sách giáo khoa thôi, thì tôi cho rằng vẫn là rất là tốt. Chúng ta tiết kiệm được 9 lần. Thì cái số tiền cho 9 lần dành sách giáo khoa mà sử dụng một lần trong một năm không á, chúng ta làm cho biết bao nhiêu việc nghĩa khác tốt dường nào, biết dường nào cho nhân sinh. Thì nếu mà làm được tinh thần như thế đó, thì tôi tin rằng là nền giáo dục Việt Nam á, ngày sẽ càng phát triển và người dân Việt Nam sẽ biết ơn rất nhiều.
Thưa thầy, nhân thầy nói về cái vấn đề mà sách chúng ta có thể là lưu hành nhiều năm, để cho chúng ta có thể là được vừa tiết kiệm và đỡ tốn những cái khoản phí cho những gia đình, đặc biệt là những gia đình nghèo nữa, thì con cũng nghĩ rằng cái vấn đề quan trọng là cái phương pháp. Có thể là sách nó chỉ là một cái công cụ, gọi là cái công cụ chết thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không có một cái người giảng viên, có người giáo viên mà biết cách dạy và phương pháp dạy tốt, thì nó cũng không có thể là đem lại lợi ích hoàn toàn cho học sinh được. Và thưa thầy, dạ, và trong cái thời lượng chương trình thì cũng đã gần hết rồi, chúng con muốn xin thầy chia sẻ là với góc độ thầy cũng là một người rất là có nhiều kinh nghiệm về giảng dạy, cũng như là thầy cũng được học rất là nhiều, được nghiên cứu rất là nhiều, thì theo thầy thì cái điều kiện gì về mặt phương pháp hay là về mặt sách hay là về mặt rất là nhiều cái cơ hội vân vân, để làm sao cho học sinh, những người đi học trở thành những người học sinh thật sự giỏi, thật sự mà được là chính mình, như là chúng ta nói theo nghĩa tích cực đó, là những người giỏi mà học tốt, mà dạy tốt, mà học tốt, thì làm sao chúng ta có thể làm được điều đó trong khi chúng ta vẫn hay nói về đổi mới giáo dục nhiều lắm. Dạ, xin thầy chia sẻ cho chúng con.
Theo tôi đó, trong thời gian mấy thập niên qua đó, chúng ta đã trải qua nhiều đề bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, vì nào khi tại vị đó cũng đều nỗ lực là cải cách giáo dục Việt Nam. Nhưng rồi đó, so với đẳng cấp của giáo dục và tiên tiến thế giới như là của giáo dục Mỹ, giáo dục Đức, giáo dục Anh vân vân đó, thì chúng ta vẫn còn thua rất là xa. Chúng ta thử nghiên cứu mô hình Nhật Bản bắt chước Mỹ, Hàn Quốc bắt chước Nhật Bản để tạo ra một cái nền giáo dục hoàn chỉnh. Riêng Hàn Quốc á, dịch toàn bộ sách giáo khoa của Nhật, ngoại trừ môn văn và môn sử, phải có tính đặc thù riêng, vì nó không thể đi ngược lại với lịch sử của dân tộc được. Nhờ đó mà nền giáo dục của Hàn Quốc lên rất là cao, tiến bộ rất là nhanh theo khoa học kỹ thuật và công nghệ, science, technology và industry. Hiện nay đó là công nghiệp lần thứ tư, đang khống chế toàn cầu, và chúng ta cũng phải đi theo cái xu thế đó. Thay vì chúng ta tốn quá nhiều tiền cho việc thuê người viết sách giáo khoa, rồi in tới luôn rất là nhiều lần, mà nền giáo dục Việt Nam cũng chẳng đi tới đâu, tại sao chúng ta không chọn một cái mô hình điển mẫu nào đó để làm giống như cách thức mà tôi vừa trình bày. Điều thứ hai đó là trong mỗi quyển sách, dù là sách của Bộ Giáo dục Đào tạo hay là sách bất cứ một lĩnh vực ngành nghề nào in tư nhân, thì quý vị cũng nên có một cái thông điệp bảo vệ môi trường ở trang cuối của quyển sách. Từ năm 2017, toàn bộ các sách do Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Chùa Giác Ngộ ấn tống, bao gồm mà sách giáo khoa trung cấp Phật học trên toàn quốc ở 30-35 tỉnh thành, cũng như là các kinh sách do tôi biên tập rồi phiên dịch, xuất bản, ấn tống, đều có thông điệp bảo vệ môi trường hết. Thì trong thông điệp này nó nói rõ được cái việc tác hại của in sách bằng giấy làm cho cây phải bị chặt đi, phá rừng đi. Việc phá rừng đó thì dẫn đến là hâm nóng toàn cầu, rồi hâm nóng toàn cầu thì dẫn đến những cái thiên tai thì dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe. Cũng giống như hôm qua hôm kia thì bão Mangkut tấn công Hồng Kông, rồi bây giờ đi vào một số tỉnh ở miền Bắc, và cũng với cái thời điểm cách đây vài hôm đó thì bão siêu bão đã tấn công Mỹ và làm cho chết nhiều người, rồi phải di chuyển, làm xáo trộn của đời sống xã hội, đời sống dân sự của con người. Thì cái việc mà đề cao thông điệp ở môi trường đó là rất cần thiết, cho nên mỗi quyển sách đó nên in thông điệp này. Và trong đây đó có ghi rõ rằng là nếu chúng ta không có nhu cầu hoặc là đã đọc rồi quyển sách này, sử dụng rồi, đừng nên vứt bỏ nó, cũng đừng nên để ở trên kệ sách, cũng đừng nên đó là để một cái xó xỉnh nào đó, mà hãy truyền tay nhau cho người khác được quyền đọc, được quyền tiếp nhận cái nguồn tri thức cao quý ở trong quyển sách này. Và bằng cách đó đó chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Cũng trên tinh thần này đó, tôi đề nghị là sách giáo khoa chúng ta nên mang tính bền vững, chứ đừng có 1-2 năm đổi sách giáo khoa mới, lợi ích nhóm, rồi tốn nhiều tiền của người dân, cuối cùng đó là người dân trả tiền thôi. Người khác được hưởng lợi ích nhóm chỉ có vài ba người, nhà nước thì bị mang tiếng, Bộ Giáo dục Tạo thì bị phê bình chỉ trích, còn người dân thì phải nai lưng ra cho tiền con, rồi mua sách cho con, rồi thay đổi hoài, cái kiến thức kế thừa đó nó không được duy trì.
Mà đất nước thì
thì gặp khó khăn,
cạn kiệt tài nguyên,
nguồn tài nguyên cạn kiệt bởi cái việc đốn cây phá rừng để mà in sách ra. Còn về người học đó, thì tôi khuyên là tất cả các bạn học sinh, dù là ở tiểu học, trung học cấp 2, trung học cấp 3, hay là sinh viên đại học, rồi học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ, nên nhớ đó, kiến thức nhà trường chỉ là kiến thức căn bản, không phải là hệ quy chiếu của chân lý. Mặc dù sách giáo khoa đó kiến thức chuẩn trong đó là cao, nhưng mà có những cái chúng ta cũng phải cập nhật và thay thế đó, khi có những phát minh mới, sáng kiến mới, dữ liệu mới, nó phải thay đổi và cập nhật thường xuyên thôi. Do đó chúng ta chỉ nên xem sách và kiến thức của thầy cô giáo mình đó là một phương tiện, một cánh cửa sổ tri thức, chứ phải là hệ quy chiếu chân lý. Bằng cách đó đó chúng ta mới nỗ lực phát minh, sáng kiến, sáng tạo, giỏi ngang bằng hoặc là giỏi hơn các bậc thầy đi trước của mình. Đó là tinh thần khám phá mà Đạo Phật đó kêu gọi và khích lệ. Rồi về việc học tập có kết quả đó, thì chúng ta phải chăm chú chánh niệm tỉnh thức, học ghi chép kỹ lưỡng, ghi chép có phương pháp. Như vậy xong một tiết học trên lớp, toàn bộ nội dung của bài học chúng ta nắm vững rồi, về nhà quý vị không cần phải ôn bài nhiều lắm đâu, và cũng không cần thiết phải đi học thêm. Hiện nay chúng ta thấy là học sinh Việt Nam là khổ quá trời, học ngày, học chiều, học đêm, tốn tiền gấp 3 lần với thế hệ của tôi trở về trước. Thế hệ của tôi có đi học thêm đâu, mà tôi vẫn giỏi, nhiều hàng triệu người vẫn giỏi, biết bao nhiêu người giỏi, xuất sắc, có cần đi học thêm đâu. Do đó những nhà giáo dục Việt Nam hãy cơ cấu chương trình thế nào đó để các học sinh, sinh viên không cần phải học thêm ai hết á, không cần phải tiếp tục một đồng xu nào, chỉ cần học tại lớp xong là đã đủ giỏi rồi. Đó là nền giáo dục tiên tiến. Còn bằng không á, chúng ta nhân danh cải cách này cải cách nào, cuối cùng là cũng móc túi người dân thôi. Người dân đó là lãnh đủ và chịu thiệt thòi. Và các bậc cha mẹ, tôi khuyên là không nên giao khoán việc học đó cho giáo viên tại trường. Chúng ta phải đồng hành với con em mình tại nhà, kiểm tra bài vở mỗi ngày, dành thời gian văn hóa ăn cơm gia đình để gắn kết tình yêu, tình thương, hạnh phúc. Rồi dành thời gian để ôn bài cho con, rồi khích lệ con, hướng dẫn con học làm sao có kết quả. Cái gì mình chưa biết thì mình học trước, học chưa biết thì mình hỏi những người ta rành để tôi hướng dẫn, sau đó mình mới lấy kiến thức của mình hướng dẫn lại cho con em của mình. Chứ không thể một phó mặc cái việc học cho con em. Như cách nói của giáo sư Hồ Ngọc Đại, không cần can thiệp, các cháu tự biết hết rồi, không cần phải can thiệp. Dù các cháu tự biết mà mình biết thêm có mắc mắc gì đó. Hai cái đầu hiểu đúng vẫn tốt hơn một cái đầu. Ba cái đầu, tức là đầu cha, đầu mẹ và đầu đứa con, hiểu đúng một vấn đề, cùng nỗ lực để dẫn dắt cho đứa con đi, vẫn tốt hơn là một cái đầu tự lực. Đó là cái tinh thần tương tác.
Gắn kết yêu thương
gắn kết yêu thương đó, vừa là trách nhiệm nữa. Bằng cách như thế thì tôi tin rằng là tất cả các thế hệ học sinh, dù là mầm non, tiểu học, trung học, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ đó, sẽ có một tương lai tươi sáng trên việc học của mình. Và nhớ là học gắn kết với ứng dụng để mang lại các giá trị thực tế, chứ không dừng lại ở kiến thức trường lớp. Chúc tất cả được an lành.
Thưa Thầy, như vậy qua chương trình hôm nay thì chúng con cũng đã được Thầy chia sẻ và chúng con hiểu rõ thêm rất là nhiều về qua những cái nguồn dư luận mà nói về sách tiếng Việt 1 cũng như công nghệ giáo dục. Và như vậy thì chúng con đã hiểu rõ là như thế nào là có những cái vấn đề lợi ích của sách, vấn đề học, vấn đề giáo dục v.v. làm thế nào để giúp cho con trẻ được trở thành những người học trò giỏi, học trò tốt, mà nó để trở thành những cái người thật sự là phát triển những cái nhân cách con người, thì cái đó mới đích thực là cái giáo dục tốt. Không nhất thiết là cứ phải in thật là nhiều sách giáo khoa, không nhất thiết là cứ phải là đổi mới liên tục, mà theo cái nghĩa là làm cho nhiều khi chính cha mẹ rồi chính phụ huynh với học sinh rồi có thêm những cái khó khăn trở ngại thêm, thay vì là tạo nên cơ hội cho các cháu được phát triển. Kính thưa quý vị, thời lượng chương trình của chúng ta đến đây đã hết rồi, và ta xin phép được dừng chương trình ở đây và hẹn với lại quý vị vào chương trình Góc Nhìn Phật Giáo kỳ tới. Chúng con xin trân trọng cảm ơn Thầy và chúc Thầy luôn luôn thân tâm thường an lạc.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.